tổng bộ khoảng là lũy khá mọi ảnh hưởng của công tác trang nghiệp, mọi ảnh hưởng của công tác, mọi áp bức của ảnh hưởng của công tác khách trang liên quan tiêu tăng trong dân lũy khá con người của sách tăng hòa bình chẳng nghe chưa giờ thôi vì thành viên là chưa thành trang viên và tăng tăng khởi gợi khởi khởi gợi khởi trang viên và trang di chung không thật là tăng tăng lên chứa di cục hai bất cứ hình bất cứ thì không phát khởi trang viên và tiêu tăng toàn toàn nên chú giới sơ bị khóa để khóa mọi ảnh hưởng ngoài áp bức cực nên là chú giới sơ và tạo mọi áp bức cực và trang viên đi 100% 100% nên dân chú giới sơ nên chú giới sơ nên không còn dân chú giới sơ kết thúc còn cảm ơn cha 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 chú và nở sinh cha thành viên sức giàu đã chăm anh em đã chia sẻ lời chúa đây đây ơi của thánh đức nhà con cảm ơn chúa cho thần diễn được chúng con hôm nay trong thời gian này con cảm ơn chúa con cảm ơn cha chúng con thành kính cầu nguyện anh chúa phục chúa anh em
amen
amen chào chúa ban phước cho con
amen cảm ơn chúa dạ kính chào mục sư của Hồng chị Mai Như chị Sang cũng như Hạnh Dung cũng như tất cả anh chị em dạ tạ ơn chúa thì cho năm nay chúa cho một mùa Giáng sinh cho anh chị em một mùa thật là phước hạnh và thấy được rất là nhiều cái tin mừng, nhiều người được Chúa thăm viếng, Chúa giải cứu cũng như là năm nay có lẽ là năm mà Giáng sinh mà ý nghĩa và đặc biệt nhất tại vì em thấy những điều rất là lạ lùng Chúa làm ở trên Chúa đáp theo lời cầu nguyện dựa trên cho dân tộc Việt Nam của mình cũng như khắp nơi thấy cái sự phục hưng của Chúa đến rất là nhiều người tin Chúa cũng như cái sự giải cứu của Chúa và bắt đầu Chúa đang mở những cái mà lễ thật mà từ từ đang mở những cái lễ thật mà để rồi cho anh chị em mình giải cứu qua những cái lễ thật rất là mầu nhiệm qua những cuốn sách qua những tôi tới Chúa thì mới em thật sự năm nay rất là kinh nghiệm Chúa Giêsu là đấng lạ lùng theo như lời của Chúa nói theo như lời mà tiên tri Esai đoạn 9 của năm nói và về Chúa Giêsu khi mà khi Chúa Giêsu được đấng tiên tri Esai dự ngôn và 700 năm trước khi ngài Giáng sinh đó là thì một con trẻ không cho chúng ta quyền cai trị sẽ nấy trên vai ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng. Không biết ai bấm nút mute giúp dạ.
Ok, được rồi.
Cô Hồng bấm mute giúp. Dạ. Chúng ta hay mỗi ngày mùa Giáng sinh về đó là cuối năm thì chúng ta hay được học cái câu kinh thánh này, hay được đọc lại cái câu kinh thánh này là vì có một con trẻ sanh cho chúng ta quyền cai trị sẽ nấy trên vai ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng. Dạ, đây là câu kinh thánh về sự dự ngôn về đấng Messi được tiên tri Esai dự ngôn 700 năm trước khi ngài giáng sanh rất là quen thuộc. Nhưng mà thật sự có mấy ai trong chúng ta kinh nghiệm được đấng lạ lùng đó ở trên cuộc đời của mình? Có mấy ai kinh nghiệm Chúa Giêsu thật sự là đấng lạ lùng trên cuộc đời của mỗi chúng ta? Thì hôm nay em sẽ mặc dù qua giáng sanh rồi nhưng mà em vẫn muốn học lại cái điều này để chúng ta kinh nghiệm thật sự Chúa Giêsu là đấng lạ lùng và cái danh xưng của ngài rất là lạ lùng. Chúng ta biết năm kỳ quan trên thế giới được kể là vạn lý trường thành của Trung Quốc, điện Parthenon của Hy Lạp, hoặc là kim tự tháp của Ai Cập, hoặc là vườn treo và tường thành của Babylon. Và ngày nay nhiều người thì họ đứng trước những cái kiến trúc đồ sộ tăng kỳ này hoặc là những cái máy móc điện tử tinh vi thì chúng ta không khỏi ngạc nhiên và coi đó là những công trình sáng tạo kỳ diệu của loài người. Nhưng mà khi đã quen mắt, đã hiểu được những cái nguyên tắc cấu tạo thì sự lạ lùng kia để trở nên rất là quen thuộc và giá trị của nó chỉ còn là kết quả tất nhiên của sự tìm tòi, tính toán khéo léo được sắp đặt theo các nguyên lý vốn có sẵn từ khi sáng thế. Bởi vậy khi nên vua Salomon cách đây mấy ngàn năm trước mà ông đã có một cái câu nói này rất là khôn ngoan như này rồi, chẳng có điều gì mới dưới ánh mặt trời hết, chẳng có trong truyền đạo đoạn 1 câu 9 á, thì vua Salomon cũng đã nói cái câu này là chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời. Đang quả thật thì dưới ánh mặt trời chẳng có gì mới đối với Đức Chúa Trời hết. Tất cả đều là dưới cái sự sáng tạo của ngài. Có thể con người khi họ phát hiện ra điều đó, họ coi đó là một cái kỳ quan, coi đó là một cái điều siêu nhiên, coi đó là một cái điều vĩ đại. Nhưng mà thật ra dưới ánh mặt trời chẳng có điều gì là quá ngạc nhiên cho Đức Chúa Trời, bởi vì nó nằm dưới tầm kiểm soát của Đức Chúa Trời, nó nằm dưới cái sự trị vì của ngài và nằm trong sự sáng tạo của Chúa. Nên chúng ta thấy rằng chỉ có một cái từ lạ lùng là được thật sự gọi là lạ lùng mà là amazing, mà thật sự cái từ đó được chỉ được xứng đáng, cái từ đó chỉ có một mình Chúa Giêsu thật sự được xứng đáng được người ta gọi đến, không phải chỉ một lần mà đến mãi mãi. Bởi vì bây giờ em sẽ học qua cái này chúng ta sẽ thấy rằng cái điều đó, cái danh mà Giê-xu là đấng lạ lùng, được xưng là đấng lạ lùng, là cái điều thật sự là vĩ đại. Giê-xu thật là đáng lạ lùng, có nghĩa là một đấng kỳ diệu, một đấng phi thường, một đấng siêu phàm, vượt quá người trần, hoặc là một đấng huyền diệu mà trí người không thể hiểu được. Chúng ta biết rằng từ xưa đến nay tất cả mọi người đều được sanh ra đời theo một cái công lệ thiên nhiên, thì chúng ta thấy duy một mình sự sanh ra của Chúa Giê-xu thật là kỳ diệu, và Kinh Thánh đã ghi như vậy. Và sự giáng sanh của Chúa Giê-xu đã xảy ra như vậy khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho Joseph, xong chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh, và Joseph chồng người là người có nghĩa chẳng muốn cho người mang xấu bèn toan đem để nhẹ. Xong đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa đã hiện đến cùng Joseph trong chốc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Nên chúng ta thấy rằng trên sự kỳ diệu trong việc cấu tạo thân xác vật lý của Chúa Giê-xu còn có nhiều sự kỳ diệu khác mà một nhà truyền đạo chứa danh vào thế kỷ 18, ông đã mô tả rằng mọi sự kỳ diệu trong vũ trụ, nếu mà sánh với lẽ thật thành nhục thể của Chúa Giê-xu, thì thật là không thấm vào đâu hết. Sự kỳ diệu trong vũ trụ mà sánh với lẽ thật, Chúa thành nhục thể không thấm vào đâu. Bởi vì đấng vô cùng mà là thành con trẻ, đấng hằng hữu mà chịu sanh bởi một người phụ nữ, đấng toàn năng nâng đỡ vũ trụ mà cằn mẹ bồng ẵm, làm chủ trời đất mà được gọi là con Joseph, kẻ kế tự muôn vật mà được con là con của gã thợ mộc nghèo hèn, vua trên trời mà thành con trên đất, chịu nghèo nàn bắt bớ bạc đãi. Chúng tôi tin nhưng không hiểu được, vị lạ lùng quá. Hỡi Chúa Giê-xu, danh hiệu Ngài thật là lạ lùng, thật lạ lùng cho đến muôn đời. Chúng ta thấy cái lạ lùng không? Danh Ngài lạ lùng. Ngài thật là lạ lùng bởi vì chúng ta thấy rằng Ngài lạ lùng bởi vì đấng vô cùng mà lại trở thành con trẻ, đấng hằng hữu mà chịu sanh bởi một người phụ nữ, và đấng toàn năng nâng đỡ cả vũ trụ mà lại cằn mẹ và ổng bầm, và đấng làm chủ trời đất và lại được gọi là con của Joseph, và kẻ kế tự muôn vật mà lại con của gã thợ mộc nghèo nàn, vua trên trời mà thành con trên đất, phải vậy, chịu nghèo nàn bắt bớ bạc đãi. Bây giờ chúng ta suy ngẫm về điều này, thật ra càng suy ngẫm chúng ta là càng không hiểu được, bởi vì nó quá lạ lùng đi. Bởi vì cái tình yêu của Chúa dành cho con người nó lạ lùng đến nỗi mà những cái điều mà chúng ta không thể tưởng tượng, suy tưởng được, những điều không thể tưởng lại trở thành một điều, một ngôi lời đã trở nên xác thực ở giữa chúng ta đầy ơn và lễ thật. Chúng ta thấy một điều lạ lùng nữa là ngay khi còn là một hài nhi, Ngài đã khiến cho một vị hoàng đế phải hoảng sợ, và là những vị Ngài phải khiến cho những vị vương khác phải sùng kính. Và khi Ngài là một thiếu niên thì Ngài đã làm cho các nhà học giả đương thời phải kinh ngạc. Khi năm 12 tuổi Ngài ở đền thờ, Ngài đã làm cho những cái nhà những thầy tế lễ, những nhà học giả đương thời phải kinh ngạc. Suốt cuộc đời Ngài chỉ viết một lần trên đất xóa đi, thế mà ngày nay thì các sách về Ngài không sao xiết kể. Ngài chỉ viết một lần khi mà đối diện với người đàn bà bị tà dâm, bị ném đá. Ngài chỉ viết những cái điều đó, cũng không ai biết viết mà biết điều gì, rồi điều đó bị xóa đi. Nhưng mà ngày nay chúng ta thấy sách viết về Ngài không sao xiết kể. Rồi Chúa Giê-xu Ngài cũng không phải là nhạc sĩ hay luật thi sĩ, nhưng Ngài là nguồn cảm hứng của các nhạc sĩ và thi nhân. Để rồi trên trần thế chúng ta thấy rằng không biết bao nhiêu là thánh ca và thi ca ca tụng Ngài. Ngài không xuất thân từ một trường võ bị, nhưng Ngài là một nguyên soái chinh phục thế gian bằng vũ khí của tình thương. Ngài chỉ có một lần xuất ngoại khi còn là một hài nhi. Thế này mà điều lạ lùng đó là ngày nay không nơi nào trên thế giới lại không có tên của Ngài, và mọi người trên thế giới đều trò chuyện với Ngài bằng chính cái ngôn ngữ của mình. Ngài không phải là một vĩ nhân, nhưng và cũng không có một vĩ nghiệp nào cả, nhưng Ngài bước vào lịch sử và là trung tâm của dòng lịch sử. Và sự giáng sanh của Ngài đã chia đôi dòng lịch sử, trước Chúa giáng sanh và sau Chúa giáng sanh. Ngài là một y sĩ đại tài, chữa bệnh bằng lời khám chứ không bằng y dược. Và Ngài vốn giàu nhưng vì chúng ta tự làm nên nghèo. Và cái nghèo của Ngài là cái nghèo kỳ diệu không thể suy tưởng được. Nghèo như này nè: con cáo có hang, chim trời có tổ, không con người không có chỗ gối đầu. Thật vậy, Ngài mượn cái máng chút vật để làm nôi khi mới lọt lòng. Và Ngài lấy tiền trong miệng cá để đóng thuế. Ngài mượn thuyền của Simon ngồi giảng đạo. Ngài mượn 5 cái bánh và 2 con cá của một em nhỏ để đãi cho 5.000 người ăn. Và Ngài đã mượn lừa của một người lạ để cởi vào thành Jerusalem. Và ngay khi Ngài chết thì Ngài có tấm áo ở trên thân cũng bị bọn lính tước đoạt. Và cuối cùng thân xác Ngài cũng phải nằm nhờ trong một mồ của người giàu có. Để rồi đến ngày thứ 3 Ngài trả lại cái phần mồ đó cho họ và bước ra cách vinh hiển khải hoàn. Và dẫu Ngài nghèo như vậy, nhưng trải qua 20 thế kỷ, là cái số tiền mà người ta tin Ngài, dâng lên Ngài thì không một nhà tỷ phú nào có thể bì kịp. Chúng ta thấy Ngài quả thật là đáng lạ lùng. Và chúng ta thấy rằng người ta hay nói nhân vô thập toàn, có nghĩa là không ai mà là không có tội. Nhưng Ngài là một đấng toàn vẹn và kỳ diệu. Ngài thánh khiết, đầy trọn, không một tội lỗi nào. Dầu một tội lỗi nhỏ cũng không có trên Ngài. Quỷ Sa-tan không cám dỗ nổi Ngài. Những lời vu cáo của tòa án nhân dân cũng chỉ đưa đến một lời xác nhận duy nhất của quan tòa Phi-lát, đó là ta không thấy người có tội chi hết. Ấy thế mà Ngài đã chịu án tử hình một cách nhục nhã, đau đớn trên thập tự giá, chỉ vì Ngài đã quyết định xưa Mô-xê treo con rắn trên nơi đồng vẫn thể nào thì con người cũng bị treo lên giường ấy, hầu cho thể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu Ngài quả thật là đáng lạ lùng kỳ diệu. Và Chúa Giê-xu Ngài không muốn trong năm 2020 rằng chúng ta phải, em nghĩ rằng Chúa không chỉ muốn chúng ta tiếp nhận Ngài, chúng ta tin nhận Ngài, nhưng mà Ngài muốn chúng ta nhập vào trong chúng ta, hòa vào chúng ta, để tất cả những sự kỳ diệu, sự lạ lùng của Ngài đồng hòa vào chúng ta. Và sự kỳ diệu đầu tiên tiên khởi đó là Ngài biến đổi chúng ta thành con cái của Ngài, rồi sau đó Ngài săn sóc dạy dỗ và dẫn dắt chúng ta để chúng ta bước vào nước thiên đàng kỳ diệu và sống đời đời với Chúa Giê-xu đáng lạ lùng tại đó. Và em mong rằng qua cái mùa lễ Giáng sinh năm nay cũng như trong năm mới này sẽ là đánh dấu một sự biến đổi kỳ diệu trong đời sống chúng ta, bằng việc chúng ta không những chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu làm đấng lạ lùng trong đời sống chúng mình, mà chúng ta tiếp nhận ơn, chỉ tiếp nhận ơn cứu rỗi mà tiếp nhận cái sự biến đổi lạ lùng của Chúa, biến chúng ta từ tội nhân trở thành thánh nhân, biến chúng ta từ những con người cũ hư mất trở thành một người đời sống mới để làm ánh sáng. Để chúng ta không còn là sống than thở với những cái cũ kỹ trong đời sống của mình nữa, để người khác nhìn qua đời sống chúng ta thấy chúng những sự biến đổi của chúng ta, mà thấy có một Chúa Giê-xu đấng lạ lùng, đấng kỳ diệu đó qua đời sống của chúng ta. Người khi người ta nhìn và chúng ta không còn thấy mình nữa, nhưng mà thấy chính Chúa Giê-xu qua đời sống của mình, thấy một mình là một Chúa Giê-xu nhỏ trong đời sống của mình. Nên nguyện lời Chúa rất là ngắn ngủi, rất là sáng nay nhắc lại chúng ta về danh Giê-xu là đấng lạ lùng. Ngài là được xưng là đấng lạ lùng, là đấng vô luật, là Đức Chúa Trời toàn năng, là Cha đời đời, là đấng bình an ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Và giờ này em muốn mỗi anh chị em chúng ta có thể làm chứng đôi chút xíu là về những điều mà Chúa Giê-xu là đấng lạ lùng đã làm cho chúng ta qua mùa lễ Giáng sinh năm nay, cũng như là những cái điều mà Chúa làm cho chúng ta lạ lùng qua thời gian qua. Chúng ta có thể ôn lại chút xíu về danh Giê-xu là đấng lạ lùng. Và làm chứng lại những cái điều mà lạ lùng Chúa đã làm chúng ta trong những cái điều mà ngắn ngủi, gần gũi nhất. Amen. Cảm ơn Chúa. Rồi sau đó em kính mời một sư giúp cho em ha. Em phải đi làm. Cảm ơn Chúa. Dạ. Kính mời anh chị em ha. Chúng ta có thể làm chứng ngắn gọn đôi chút xíu những ngày qua, điều gì đã thật sự lạ lùng Chúa, chúng ta kinh nghiệm ở nơi Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Vậy chúng ta khích lệ với cái bài học rất là quen thuộc sáng nay. Giê-xu là đấng lạ lùng. Cảm ơn Chúa. Amen. Dạ chị Phan, chị Mai Như, Dung có muốn làm chứng gì không? Dạ.
Ai. Chị Sang ơi, có muốn làm chứng gì không chị Sang? Anh để mấy anh chị em bên Mỹ, mấy mục sư anh chị em bên Mỹ làm chứng trước đây chị Sang, coi chuẩn bị làm chứng đi chị Sang, làm chứng ơn của Chúa chị Sang.
Amen.
Ngắn gọn chị Sang.
Vâng. Các mục sư với các con cái tôi tới Chúa ở bên Mỹ làm chứng trước hả?
Dạ, nếu chị Sang sẵn sàng, chị Sang có thể làm chứng nhỉ?
Xin chào mục sư, xin chào các quý con cái Chúa bên Mỹ cũng như bên Việt Nam. Tôi cũng có một cái lời chứng cũng cảm ơn Chúa là khi cuộc sống của hai mẹ con ở bên Việt Nam cũng rất là, cháu nó rất là hư, đến khi năm nay cháu có 16 tuổi, cháu hư quá, không dạy dỗ được, rồi còn đi đua xe đánh nhau rồi các kiểu trên đời, đêm hôm thì bỏ qua đêm. Thế nhưng mà đến khi mà có người bạn giới thiệu đến biết đến Chúa Trời ấy, thì lúc đó thì hai mẹ con cũng tiếp nhận Chúa để cho cháu được lên cái trung tâm giải cứu Aquila của Tư Nam Quốc Trung. Thì sau 3 ngày thì cháu cảm ơn Chúa là Chúa biến đổi cháu một cách rất là nhanh nhẹ, nhanh đến nỗi mà ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng lúc đó này không nghĩ rằng cháu có thể thay đổi nhanh một cách như thế. Nên đến nơi cháu 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 học lời Chúa, học lúc đó là học một ngày là hết một cái chương dài của Kinh Thánh, cháu học nào nào luôn. Cháu học được sau 3 ngày là cháu học Kinh Thánh rất tốt. Và đến giờ phút này cảm ơn Chúa là cháu cũng đã và những ca đoạt ở trong 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 trung tâm của Lạc Quốc Trung, rồi múa hát rồi đánh trống, các cháu rồi giờ biến đổi qua cái sự biến đổi đó thì tôi nghĩ rằng Chúa là đấng thật lạ lùng đã hành động như con trẻ để cứu một linh hồn của cháu quay trở về một cách siêu nhiên nhanh chóng. Cảm tạ Chúa thật là nhiều, cảm ơn quý mục sư của tất cả mọi người bên đó lời chứng rất ngắn gọn và cũng như vậy ạ. Cảm ơn mọi người ạ.
Amen.
Cảm ơn Chúa.
Để mình đã thấy là Chúa là đấng lạ lùng, chỉ có Chúa mà đấng lạ lùng biến đổi một con người như vậy.
Amen. Amen. Dạ cảm ơn Chúa. Dạ cho em cũng tiếp theo là chị Sang, em làm chứng cho bên Việt Nam làm chứng xong ha. Dạ cảm ơn Chúa, là em cũng cảm ơn Chúa rất là nhiều luôn, tại vì thật sự ra là Chúa có những cái chương trình, những cái kế hoạch đó rất là tốt dành cho đời sống của em á. Vừa qua thì con gái em nó cũng có một cái số nan đề cũng tương tự như là cô chị Sang vậy đó. Cháu nó cũng xa nhà, rồi cháu nó có những sự cay đắng mà những cái điều mà giấu kín mình không có biết á. Rồi nó xảy ra chuyện thì em giống như là gọi là nó sụp đổ, nó lo là nó không biết giải quyết cách nào luôn đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa rất là nhiều, có mục sư Hải và tất cả anh chị em ở trong phòng khách căn cầu nguyện và các mục sư. Cho nên cái lúc mà xảy ra chuyện á là em chỉ có nương cậy Chúa thôi, và em cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư rất nhiều là em không có cảm thấy cô đơn, bởi vì lúc nào mục sư và anh chị em cũng cầu nguyện cho em hết. Cho nên là em có một cái sự bình an rất là lạ, dù là cái lúc đó thật sự là em phải nói là gọi là đức tin đó, chứ còn thấy là cái hoàn cảnh là nó rất là bế tắc mà nó rất là kinh khủng. Tại vì con em lúc mà nó bị cái điều đó rồi á thì nó không phải là nó nữa, nó là một người như thế nào không phải là nó nữa. Nhưng mà Chúa cho em cái lòng bình an, bởi vì mình biết được á là Chúa luôn ở bên cạnh và các mục sư, các anh chị em luôn có lời cầu thay cho em. Cho nên là em tin điều đó. Rồi cảm ơn Chúa, mục sư Hải qua những điều mục sư Hải cầu nguyện nè. Rồi cô Cầm cũng cầu nguyện với chị em tối cũng cầu nguyện với nhau. Cảm ơn Chúa những lời cầu nguyện và những cái sự bẻ gãy, những sự rủa xả đó. Cái là con gái em nó trở lại, nó khác, mà gọi là nó khác một cách lạ kỳ. Nó khác giống như là mới vừa nó xảy ra chuyện, nó giống như là một con người khác. Thậm chí là nó có thể dùng dao để mà gọi là hành hung hung dữ với gia đình vậy đó. Nhưng mà tự nhiên cái nó thay đổi là một con người rất là hiền. Dù là lâu lâu thì nó cũng có một cái bản tính hơi chống nghịch lại, nhưng mà em thấy được đó là đúng qua lời cầu nguyện và qua cái sự bao phủ của một sư anh chị em. Và khi mà mình biết được cái mình lìa bỏ những cái tội lỗi, những cái xấu, những cái mà ngày xưa mình không biết mà mình làm, rồi mình cầu nguyện mình cắt đứt được nó, thì cảm ơn Chúa con gái của em nó trở lại rất là lạ lùng. Và mỗi ngày á thì bây giờ em cũng đưa con em được đi lên tới trên chỗ mục sư Nam Quốc Trung, và mỗi ngày thì ở trên đó có học Kinh Thánh, và hôm nay cũng có trực tiếp lên. Thì em thấy rằng cái sự thông báo ở trên đó thì Hồng Phúc rất là giống như là nghe lời mọi người, bản tính á, dần dần thì em tin rằng mầm vợ một sư Trung và chính cái cô Linh mà trưởng chăm sóc cái phòng đó thì cũng nói rằng họ được Chúa cho họ cái cảm giác rất là lạ, và họ công bố rằng Chúa sẽ cứu Hồng Phúc, và Hồng Phúc chắc chắn sẽ được Chúa sử dụng trong việc lớn lao. Cả một sư Trung, vợ một sư Trung và cái người nữ, cái cô Linh nó cũng nói như vậy. Em cũng cảm ơn một sư, cảm ơn tất cả anh chị em, và cũng cảm ơn cô Trầm rất là nhiều. Bởi vì ngay cái lúc mà mình đang rối loạn á, mình biết có Chúa bên cạnh và có những lời cầu nguyện và bao phủ rồi thà chăm sóc á,
đúng là tình yêu của Chúa cho em cái sự rất là bình an và cũng có anh chị em. Cho nên hôm nay em rất là bình an và em rất là cảm ơn Chúa, cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Dạ. Em xin dâng lời làm chứng là em cũng tin rằng qua lời cầu nguyện của các mục sư thì con em sẽ được biến đổi một cách lạ lùng. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Hôm nay mình học về Chúa đã đấng lạ lùng ha. Xin các anh chị em mình chia sẻ với nhau các làm chứng những cái điều lạ lùng Chúa xảy Chúa làm trên đời sống của mình và những ngày qua. Cảm ơn Chúa. Dạ, ở trên Zoom có ai mới vô?
Dạ, có anh Tuấn ở Hưng Yên á, cô Hồng. Nhưng mà anh Tuấn á, là cái nơi mà chị Sang mới tin Chúa được 9 tháng. Nhưng mà cảm ơn Chúa là Chúa ban ơn cho chị Sang có tấm lòng sốt sắng. Giống như là mình được cứu, cái là mình sốt sắng, mình vui mừng quá, mình đi tìm người khác á. Cho nên là cái nơi của anh Tuấn á, là cũng là nơi mà chị Sang làm chứng ra đó. Nhưng mà anh Tuấn vô mà giống như mới vô á cô Hồng, cho nên là chưa có biết cách nè, vô mà chưa có nghe được nè cô Hồng.
Dạ, cảm ơn Chúa, chào anh Tuấn.
Dạ, để em hướng dẫn từ từ. Dạ.
Vẫn lên tiếng chào mục sư với các con tôi, con cái Chúa ở trong Vẫn mở cái mic đỏ đấy, em chấm vào cái phần đỏ đấy, em tắt phần đỏ đi để em nói ra loa được mà.
Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, chào chị Bích Ngọc, chào Grace, dạ, chị Thanh Danh, dạ, chị Tina.
Dạ, em mở đấy là mở ấy rồi, em mở cái mic cơ chứ không phải mở cái đấy đâu. Em tắt cái hình đó đi, em mở mic thôi.
Rồi để Tuấn, anh Tuấn nói chuyện, mở ấy cũng không sao chị. Dạ. Dạ, anh Tuấn chào mấy mục sư với anh chị em rồi.
Vâng, xin chào tất cả nhà.
Chào mấy mục sư. Dạ. Chào mấy chị, chào mục sư, chào hết.
Dạ, mình chào anh Tuấn. Ok, tôi mục sư Hải, xin mến chào anh Tuấn, chị dạ. Sang. Như mọi người.
Vâng, chào. Chào mục sư ạ.
Cảm ơn Chúa. Mấy Chúa hả? Cảm ơn Chúa Giê-xu.
Cảm ơn Chúa
ha. Thành ra Chúa là đáng lạ lùng ha. Giống như chúng ta thấy không? Chỉ có Chúa mới có thể biến đổi con người. Giống như hình thức giống như vậy đó. Cái lạ lùng ha. Nhưng mà nói chung đó là một cái điều. Nhưng mà nếu chúng ta, tôi cũng có cái bài chia sẻ với Hội Thánh về Chúa Giê-xu đáng lạ lùng đấy. Chúng ta suy nghĩ về sự lạ lùng của Chúa thêm một chút nữa. Ok. Có ai thấy cái điều gì sự lạ lùng nơi Chúa nữa không? Hello. Giê-xu được gọi là lắng lạ lùng. Wonderful.
Dạ, okay. Tina xin chào mục sư Hải. Chào cô Hồng. Chào và tất cả các anh chị em ở Việt Nam cũng như ở Mỹ. Dạ. Em phải nói rằng là hiểu rằng là Chúa Giê-xu là đấng lạ lùng. Ngài đã làm rất là nhiều miracle, sự quyền diệu lên cuộc đời của em, của vợ chồng gia đình của em. Tháng 12, đây là ngày cũng cuối cùng của tháng 12 của năm 2019, thì em cũng mới biết Chúa Giê-xu từ tháng 12 em bắt tem tháng 12 2018 thì cũng như tròn một năm, nhưng mà cuộc đời của em thay đổi rất là nhiều, mà gia đình em cũng thay đổi rất là nhiều. Những gì mà em học trong Kinh Thánh mà Chúa Giê-xu đã dạy, đã mở con đường, đã cho em thấy được cái lẽ thật của cuộc sống, một cái chân lý mà em cứ ngẫm nghĩ hoài, tại sao tới từng tuổi này em mới biết được cái chân lý này mà tại sao em không khám phá tìm ra sớm hơn được. Và đã thay đổi cái cá tính con người của em rất là nhiều, từ một cái con người có những cái tham vọng những cái coi như là về tự chủ, tự tin, tự đại, cho rằng mình lúc nào cũng là người thông minh, sáng suốt, thành công, học cao. Nhưng mà khi mà hiểu được là những gì mà Chúa đã tạo ra, Chúa đã cho mình, nhìn cái vũ trụ này, nhìn cái thiên nhiên, những gì xung quanh, mình chỉ là hạt cát nhỏ xíu trong cái sa mạc. Mà nếu mà không có Chúa dẫn dắt thì cái hạt cát này nó chỉ trở thành tro bụi trong cái thế giới, trong cuộc đời này nó không có ý nghĩa gì hết. Ngày tối hôm qua khi mà em ngồi coi tivi với con cái của em, với gia đình em á, thì Emily nó thích leo núi cao, thì nhìn những cái người mà họ muốn leo núi trên cao thiệt là cao mà rất là nguy hiểm, mà họ đi tìm kiếm một cái thèm khác, những cái sự coi như là thỏa mãn cái điều mà họ mong muốn, cái bản ngã, cái xác thịt của họ mà không có ý nghĩa gì hết, coi như là chỉ muốn leo cao tận cùng trên đỉnh núi của Everest rồi để làm cái gì. Mà khi mà họ có bị, họ không có control, họ nghĩ là họ tự căng tự đại. Là em cũng ngồi đây em nói luôn cho tất cả gia đình nghe, anh nói là mình nghĩ là mình có tài, mình có khả năng, mình tập luyện, mình giỏi, mình có sức mạnh, mình có trí khôn, mình thông minh để mình tìm cái con đường mà leo lên cái núi đỉnh cao đó. Nhưng mình đâu có biết là mình không có cái control, tức là cái tự chủ gì được hết. Hết là khi mà coi như là nói tiếng Việt, coi như là mình không có tự chủ được, là khi mà mình, cái mạng sống của mình á, nó mình không có điều khiển được cái gì hết. Tại vì khi mình đi leo lên cái đỉnh núi cao như vậy, chỉ có một cái ngọn gió nhỏ thôi, một cái ngọn gió nhẹ nhàng thôi, bay qua một cái là có thể là xô mình một cái là mình rớt xuống cái đỉnh núi đó. Chỉ có một cái cơn mưa nhẹ nhàng thôi là mình có thể bị ướt, là mình trơn trượt, là mình rớt xuống dưới cái đỉnh núi đó. Thì coi như là em, ý em nói là cái nature, cái thiên nhiên, những cái gì mà trên thế giới này, trên thế gian này, Chúa đã tạo ra từ buổi ban đầu, và Chúa có quyền điều khiển, và cái sinh mạng, sự sống của mình cũng là nằm trong tàn tay quyền năng của Chúa. Mà con người nhiều khi không hiểu được, họ nghĩ là họ lên trên thiên đàng, I'm sorry, họ nghĩ là họ lên trên vũ trụ, chinh phục được mặt trăng, rồi các cái planet khác, hay là lên trên đỉnh núi cao, rất là họ nghĩ là họ đã chinh phục hết tất cả những cái gì. Nhưng mà thực ra là họ hoàn toàn là sai lầm. Và chính em, bản thân em, ngày xưa cũng có sự sai lầm như vậy, nghĩa là mình có thể đi lên tới tột đỉnh cao của cái cuộc thế gian này, là được giàu có, được tất cả mọi thứ. Nhưng mà thực ra cuộc đời nó chỉ là vô không thôi, không có nghĩa gì hết. Nếu mà không có học được cái chân lý của Chúa thì nói chung là năm nay là cái năm New Year, lần đầu năm New Year là cuộc gia đình em là được đoàn tụ với nhau. Emily, Tony, Yuki, Tina ở chung cái căn nhà mà hồi đó giờ sống hai mươi mấy năm nay ở đây. Năm vừa rồi á, thì tụi em không có được New Year, tụi em không có được ở chung với nhau. Có Christmas, New Year, Christmas thì có đi lên trên thăm Emily ở trên Utah, thì phải mướn chỗ ở, mướn nhà của người ta để mà cùng tổ chức cái Christmas với nhau. Nhưng mà đâu có phải ở trên đó được hoài đâu, tiền đâu mà ở cho đủ, với lại người ta cũng không cho ở lâu, trong khi cho nó đi ra đi lại ở chơi với gia đình lâu, thành ra phải đi về. Cái năm New Year vừa rồi, năm vừa rồi rất là buồn. Là em với Yuki, hai vợ chồng chỉ ở nhà một mình thôi. Tony á thì em thấy nó cũng ở nhà một mình, nó cũng buồn, không có em nó cũng buồn, cho nên kêu nó thôi đi lại nhà bạn chơi đi. Còn Emily thì nó cũng ở trên kia chỗ chị Bình một mình nó. Thì buổi tối ở nhà không biết làm gì, mà lúc đó không biết tại sao không đi tìm nhà thờ để mà đi đến chia sẻ cùng với những cơ đốc nhân bạn bè với nhau, vốn biết tại sao không đi tìm hay là cũng không có biết đường để đi tìm. Cho nên hai đứa thì cũng cứ ngồi không biết làm gì, mà lúc đó Yuki chưa có được nhận Chúa, cho nên hai đứa nó cũng có một cái tình cảm, nó cũng không có gần gũi xa cách với nhau rất là nhiều. Em thì ngồi em đọc Kinh Thánh sáng đêm, ông mình thôi, còn Yuki thì ông ngồi ông chỉ ca hát nhạc một mình ông thôi. Không có biết nói gì nhau, và tại vì mỗi đứa có một cái tâm sự riêng. Ông thì cũng nhớ con, em thì cũng nhớ con, cũng buồn bã. Từ lúc đã con ra tới bây giờ lần đầu tiên trong một cái năm New Year mà không có con cái ở chung với nhau để chia sẻ với nhau thì rất là buồn. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Ngài đã làm tất cả những điều kỳ diệu, những quyền năng qua lời cầu nguyện cầu thai của tất cả cha mẹ và của tất cả các anh chị em ở trên đường dây của một xe hái. Mà năm nay gia đình của em được ở cùng một mái ấm gia đình với nhau, cùng chia sẻ với nhau, và rất là bình an, rất là vui. Em không biết nói như thế nào để diễn tả được sự quyền năng lạ lùng mà Chúa đã cho, đã thay đổi cuộc đời của mình. Khi mà em sáng nay em ra mở nghe chồng nói về những điều lạ lùng kỳ diệu amazing mà Chúa Giêsu đã làm trong cuộc đời của em, của gia đình của em, ông không thể nào mà em không thể nào mà diễn tả được. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài. Chúa ơi, nếu mà không có Ngài thì cuộc đời của chúng con không có nghĩa lý gì. Những gì mà con người, những gì mà con tưởng rằng là con đã tự chủ, con làm được chúng ngày xưa, tự hào, tự đại, tất cả những cái đó chỉ là vô công thôi. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài đã dạy con, đã mở mắt con ra, mở mắt thuộc linh của con ra, mở đã tật, đã chuyển trái tim bằng đá của con, của chồng con, trở thành trái tim bằng thịt. Mà Ngài đã chinh phục được những trái tim này, những trái tim coi như là không tưởng rằng là không thể nào thay đổi được, mà Ngài đã chinh phục được, Ngài đã thay đổi được. Con cảm ơn Ngài vô cùng, Chúa. Và con tin chắc rằng là không phải là cuộc đời gia đình của chúng con chấm dứt ngày hôm nay rồi. Ngài sẽ tiếp tục thay đổi cái trái tim bằng thịt, cái chim tim tim bằng đá của con, của Emily, của Tony, cho thành trái tim bằng thịt. Mảnh đất khô cằn này sẽ không còn khô cằn nữa. Con đã thấy cái holy water, dòng sông của sự sống của Ngài đã chảy vô, đã mở con đường chảy vô trong miếng đất khô cằn này. Giờ nó đã mềm mại rồi, chưa nó đã sao, nó đã lão, nó đã thành fertilize, đã đầy đủ cái chất phân, đầy đủ cái sức sống của dòng sông sự sống của Ngài. Và mảnh đất này đã sẵn sàng, Chúa ơi, để mà Ngài gửi cái hạt giống của Ngài vào miếng đất này, và nó sẽ, những cái hạt giống này sẽ trở thành những cái mầm mà sẽ thành những cái cây lớn mạnh và sẽ trổ bông hoa trái, và bông hoa trái sẽ tuôn đổ tràn những cái cây này, và sẽ là niềm vui và sự sống cho tất cả mọi người trên thế gian này, sẽ là những cơ đốc nhân để mà hầu hạ Ngài này, để phục vụ Ngài này. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vô cùng. Chúa ơi, con đã Ngài vô cùng. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn các anh chị cho em có cơ hội để chia sẻ. Hallelujah. Cảm ơn. Xin Chúa chúc phước cho tất cả anh chị em, gia đình, dòng tộc, con cái của mình được một cái năm mới bình an, tươi vui và khỏe mạnh. Tất cả những cái gì của năm cũ 2019 này sẽ không còn tồn tại, sẽ không còn tiếp tục trong 2020 nữa. Những gì đau khổ, buồn phiền, lo âu, sợ hãi, bị tài chánh, bị thiếu hụt, tất cả những cái đó sẽ chấm dứt trong ngày hôm nay. Đó là lời cầu nguyện của em cho gia đình em, cho tất cả những anh chị em và dòng học dòng tộc, bà con anh chị em của tất cả mọi người trên đường dây điện thoại này, cũng như những ai chưa có cơ hội bước vào đường dây điện thoại này, là năm 2020 sẽ là một năm thịnh vượng, một năm bình an, một năm tươi vui khỏe mạnh. The door của finance, cái cửa của tài chính, cái cửa của sự sống, sự bình yên, vui vẻ sẽ mở cửa, sẽ mở đường cho chúng ta trong năm 2020. Ma quỷ Satan, devil, liar, in the name of Jesus, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, ta công bố tất cả những cái gì stronghold, những cái bondage, những cái gì mà chúng bay muốn chặn đứng cái kế hoạch của Chúa Giêsu Christ cho cuộc đời, cho cuộc đời của tất cả chúng ta ngay bây giờ, từ giờ phút này, huyết của Chúa Giêsu sẽ thanh tẩy tiêu diệt và chấm dứt tất cả những cái chiến lược mưu lược của chúng bay trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Ngọn lửa của Đức Thánh Linh sẽ tiêu đốt thiêu diệt tất cả chúng bay, tất cả chúng bay ngày hôm nay, giờ phút này. Chúng ta cùng hiệp một công bố là năm 2020 này là một năm mới bình an. Kế hoạch của Đức Chúa Trời ba ngôi sẽ mở đường ra và sẽ thành công, thành công trong năm mới này. Hallelujah.
Amen.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, đa tạng Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn
Chúa.
Chúa
ban phước cho chị. Cảm ơn Chúa.
Chúa
ban phước cho em.
Chúa ban phước cho tất cả chúng ta. Amen. Amen.
Dạ, em mời Mục sư Hải tiếp tục chia sẻ vậy.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn chị Tina ha. Cảm ơn Chúa. Mình thấy Chúa là đấng lạ lùng trong sự biến đổi đời sống hay hoàn cảnh của chúng ta. Amen, cảm ơn Chúa ha. Thì đó là điều mà Chúa Giêsu làm. Ok, cảm ơn Chúa, Ngài được xưng là vẫn lạ lùng. Cho nên làm những việc kỳ diệu mà chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta thấy không phải Ngài làm những việc kỳ diệu, nhưng mà chính Ngài cũng là đấng diệu kỳ. Ok, tức là Ngài làm việc diệu kỳ, nhưng mà Ngài cũng là đấng diệu kỳ, đúng không? Khi chúng ta nhìn lại cái cuộc đời của Chúa Giêsu, mình có thấy diệu kỳ không? Chúng ta có thấy diệu kỳ không? Cảm ơn Chúa. Không biết ở trong phòng nó hay không? Cảm ơn Chúa. Cho nên đó, chúng ta nhìn để mình suy nghĩ về Chúa ha, mình sẽ thấy Chúa là đấng diệu kỳ, không những diệu kỳ biến đổi đời sống chúng ta. Ok, một người xấu xa mà có thể trở thành tốt lành, đó là cái sự diệu kỳ của Chúa. Amen. Có thể nói, có người có thể nói là diệu kỳ cuộc đời là xã hội bỏ hay chê. Amen. Nhưng mà Ngài Chúa đã phục hồi lại những con người đó. Amen. Từ giống như kiểu mình nói năm nay, không ra gì trở thành, tức là người không có giá trị gì mà trở thành có giá trị. Đó là công việc của Chúa. Cho nên điều Chúa làm, ok? Cho nên chúng ta cần phải hiểu những gì mà Chúa dạy dỗ chúng ta đi theo đó, là nó làm cho chúng ta trở thành có giá trị. Ok, cho nên có nhiều người họ thích sống theo con đường tội lỗi, nhưng mà con đường tội lỗi làm cho chúng ta mất đi giá trị. Tội lỗi nó làm cho cái nhân phẩm của chúng ta sẽ mất đi qua những cái tội lỗi đó. Chúng ta thấy những người tội lỗi, sống trong tội lỗi, chúng ta thấy họ mất đi những cái nhân cách, mất đi những cái giá trị. Cho nên, rồi không những, mình thấy không, cái tội lỗi đi mình suy nghĩ kỹ đó, tội lỗi là giống như kiểu Kinh Thánh nói cướp, giết và hủy diệt. Không những người đó mất đi giá trị của mình. Nhưng mà nhiều khi, thí dụ ngay cả một người chồng hay là một người vợ hay bất cứ ai, sống trong tội lỗi chúng ta thấy mất gì? Sau đó mình mất gia đình của mình. Ok? Còn ngay cả đi như là vợ chồng con cái mình mất đi, thì từ tại sao? Vì tội lỗi đến cướp giết và hủy diệt. Cho nên con đường tội lỗi không phải là con đường tốt lành. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Cho nên tội lỗi lên cướp giết và hủy diệt. Cho nên đó là cái nguyên tắc. Nên nó cướp nhiều mặt ha. Cho nên chúng ta thấy giống như tôi nói một người, giống như một người luật sư. Cho nên có kiến thức. Nhưng mà khi người vợ phạm tội, ông đã uống rượu. Tội lỗi làm cho ông buồn phiền đi uống rượu và ông trở thành nghiện ngập. Rồi nghiện ngập rồi cuối cùng trở thành người hôm lẹ. Tức là nó mang con người xuống từ từ. Chúng ta thấy không? Từ một người luật sư, nhưng nó làm lương rất là nhiều, ha, phẩm giá. Mình nói chung là được mọi người. Nhưng mà cuối cùng trở thành một người hôm lẹ lang thang đầu đường. Chứ không phải là người không có học thức hay không gì. Nhưng mà tội lỗi ta làm đó, mang đến điều này. Amen. Thành ra đó do mà khi chúng ta học thì chúng ta cần phải hiểu. Có nhiều người coi thường tội lỗi, nhưng mà tội lỗi không phải là một cái điều tốt lành. Ok, amen. Cho nên chúng ta đừng có coi thường tội lỗi. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Cho nên đó do mà mình hiểu được cái điều đó. Amen. Tội lỗi trong nhiều hình thức, trong nhiều khía cạnh. Và đó do mà chúng ta cần phải học để có một cái đời sống khi Chúa cứu mình. Giống như kiểu phi rơ đó, dạy chúng ta đó, giống như mình đã được rửa sạch rồi như heo đó, chớ băng lại vào trong bùn nữa. Amen. Thành ra đó là điều không có tốt ha. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà nói chung mình suy nghĩ về Chúa Giêsu thêm, ngài là đấng lạ lùng ở chỗ nào. Ok, đó là chỗ nào. Ok, bên cạnh những việc diệu kỳ chúng ta mới nghe làm chứng về con của chị Sang, con của chị Mai Như, rồi ngay cả bây giờ tới gia đình của chị Tina. Đó là những việc làm lạ lùng của Chúa trên đời sống của chúng ta. Ok, cảm ơn Chúa ha. Thì nói chung đó, đó là trên đời sống chúng ta. Nhưng mình thấy Chúa lạ lùng ở chỗ nào? Thấy chưa? Chúng ta cần phải suy nghĩ về chính nha. Ngài không những làm việc lạ lùng, nhưng Ngài cũng là đấng lạ lùng. Amen. Đúng không? Chưa ai nhận ra điều hả? Vậy à, ngay cả trong hội thánh tôi có giảng về đấng lạ lùng, chắc cũng mọi người cũng quên hết. Giảng lúc đó nghe thì thấy thích, rồi xong đó rồi thành ra thiếu suy gẫm. Cho nên nếu mình quên là mình không có để thì giờ suy gẫm, dù cho những cái lá thật nó có hay như thế nào, mà không để thì giờ để nghĩ lại là mình quên hết rồi. Nguyên tắc là vậy. Thành ra chúng ta cần phải có thời giờ để suy gẫm lại. Amen. Thì mình mới nhớ ha. Amen. Chứ không mà mình sẽ quên hết. Dù cho nghe hay lúc đó cũng vậy. Cảm ơn Chúa. Và ai biết Chúa lạ lùng chỗ nào? Cuộc đời của Chúa lạ lùng ở chỗ nào? Không ai nắm được hả?
Dạ, sư có nói là Chúa được sinh ra trong cái cõi trường chiên đó là sự lạ lùng, vì Chúa là thầy tiên hồn vinh hiển, Chúa đứng tối cao mà Chúa lại hạ mình xuống.
Cảm ơn Hồng Hân. Chúng ta thấy không, miễn mình nếu bây giờ mình nghĩ đi, mình là một cái người tổng thống hay là vua thôi nha, còn mình có muốn được sanh vô cái chỗ nghèo nàn không, dơ dái không? Không ai chịu. Ai cả con người thường không nói gì tổng thống, mình thôi. Bây giờ nói, ok, mình ra đời mình cũng muốn chỗ nào tốt tốt, chứ mình đâu có muốn ra đời chỗ nào mà hôi thối đâu, phải không? Thấy không? Nhưng mà mình hiểu Chúa Giêsu là ai? Chúa Giêsu không phải là người bình thường. Còn giống như Kinh Thánh nói là Ngài là vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, Ngài đấng tạo hóa của vũ trụ này. Mà sẵn sàng hạ thấp mình xuống, sinh ra trong cái nơi tồi tệ nhất, có thể mình nói như vậy. Ngay cả những con người tội lỗi như chúng ta bình thường, chúng ta còn chưa sanh nơi tồi tệ nhất như vậy. Amen. Mình có thấy được cái sự lạ lùng không? Một cái sự hạ mình của Chúa. Mình thấy nó là quá lạ lùng. Đúng không? Thành ra, thế nên đó do rồi chúng ta thấy. Cho nên mình phải học, mình mới thấy được Chúa lạ lùng. Đúng không? Thật ra, Ngài làm những việc mình thấy, hay cả giống của Ngài thấy rất là lạ lùng. Đúng không? Giáng sinh của Chúa là một sự lạ lùng. Dĩ nhiên lạ lùng về trinh nữ thành ra thì cái đó, nhưng mà lạ lùng về sự giáng sinh. Ngài chấp nhận. Cho nên đó do mà ngay cả những người bác sĩ, những người bác sĩ là người khôn ngoan biết một đấng cứu thế ra đời, đúng em, hay họ bày tỏ sự tôn trọng. Nhưng mà chúng ta thấy không, nhưng mà tại sao họ tìm vô hoàng cung? Tại vì đó là cái nhìn của con người. Em yên, một đấng vĩ đại cứu thế ra đời của nhân loại, lẽ nào sanh nơi đê hèn, đúng không? Cho nên cái nơi phải nên cho nơi quý giá chứ. Cho nên cái điều đó là cái điều mà họ đi tìm đến hoàng cung là chỗ đó. Đó không phải là họ không tốt, họ sai, nhưng mà cái suy nghĩ bình thường của chúng ta. Cho nên cái sự giáng sinh mình nơi nghèo đó nó ngoài cái suy nghĩ của họ. Amen. Cho nên đó là do mà chúng ta thấy họ cái nội cảm nói là cái những Chúa việc là Chúa làm đó giống như ngoài cái suy nghĩ của chúng ta. Amen. Chúng ta nắm được chưa? Thành ra đó là do mà chúng ta cần phải nắm được sự lạ lùng của Chúa ha. Amen. Thành ra nếu không mình sẽ coi không có thấy cái sự vĩ đại của Chúa. Nếu mình hiểu biết Chúa là ai mà Ngài giáng sanh như vậy. Cho nên chúng ta nghĩ mình cũng muốn giáng sanh, tôi là vua mà, tôi cũng là đế này nọ, nhưng mà tại sao mà mình phải giáng sanh nơi cái chỗ mà ngay cả con người thường còn chưa nữa. Thấy lên cái sự khiêm nhường của Chúa không? Amen. Khiêm nhường của Chúa quá vĩ đại. Cho nên chúng ta nghĩ, ok, để nói như thế này. Cho nên khi chúng ta hiểu được đấy, Ngài là đấng thánh khiết nha. Chúng ta biết là Ngài là đấng thánh khiết. Mà Ngài lại chấp nhận để sanh đó, mình thấy cái sự nếu một người, ý mình nói chung nó nếu một mình một người mà ngay cả tôi nói một người số người Mỹ ở bên Mỹ lâu đó nghe, mà mình sạch sẽ quen rồi đó, đi lại chỗ nào mà ăn uống hay cái gì cũng sạch sẽ là mình thấy mình ghê tởm rồi đó. Ok, tức là mình thấy như nào mình nghĩ Chúa là đấng như nào cái là cái chữ thánh khiết hay mà như vậy mình thấy cái sự việc của Chúa làm mình thấy nó vượt ngoài cái sức của cái suy nghĩ của con người. Amen. Chúng ta nắm được chưa? Amen. Cho nên nó khi mình học được cái sự vĩ đại, cái sự diệu kỳ của Chúa đó, nó sẽ giúp cho mình cũng biến đổi đời sống của mình. Cảm ơn Chúa. Đúng không? Cho nên đó do ba bác sĩ tại sao họ đi tìm vô hoàng cung hỏi thăm về Chúa, tại vì họ nghĩ Chúa sẽ sanh ra trong hoàng cung. Amen. Cho nên con người của mình á, thường mình muốn được tôn trọng. Thường thường mình thích được cái gì mình thích, mình cũng nơi sanh ra cái chỗ nào cũng có giá trị quý giá hay cao sang. Đó là cái con người, cái suy nghĩ của chúng ta. Amen. Thường là như vậy. Mình muốn mình có giá trị hay cái gì đó, mình muốn cái chỗ mình sanh ra cũng phải là cao quý hay cái gì đó. Ok, vân vân. Cũng phải tốt lành đấy. Chứ đâu có đi sanh ra cái chỗ mà nhìn nó đê hèn hay kiểu mình nói là dơ bẩn như vậy. Amen. Thấy không? Nhưng mà đó là con người thường mình thôi. Ý mình nói con người thường thôi nha. Chứ chưa phải nói là mình là gì hết. Thì không ai trong chúng ta, trong cái suy nghĩ mình, có thể hạ sanh cho những cái nơi đó. Miễn mình muốn sanh ra một cung sinh cho cái nào mà cái tốt lành, đúng không? Uy nghe hay lộng lẫy hay cái gì đó. Ok, vân vân. Cho nên đó là cái diệu kỳ của Chúa. Một đấng gọi là thánh thiện. Ok. Mà có thể cho nó chấp nhận để sanh một cái nơi tồi tệ, có thể nói như vậy. Amen. Nhất thật ra có bao nhiêu người thật sự trên thế gian này có thể sanh ra giống như kiểu trường hợp của Chúa? Nghĩ rất là hiếm. Mình nếu có cũng không có, trong hoàn cảnh thì chắc cũng không có là bao nhiêu, nên thấy không? Nhưng mà đó là con người thường thôi. Nếu có mình không biết có hay không nữa, nên thấy. Amen. Chúa Giêsu, đó là cái điều mà giáng sanh của Chúa mình thấy quá quá vĩ đại. Ok, amen. Chúng ta thấy không? Cho nên các bác sĩ họ biết đấng cứu thế, họ bày tỏ sự tôn trọng, họ đi tìm Chúa, họ có những cái món quà, tức là họ biết được sự vĩ đại của Chúa. Amen. Chúng ta phải nhớ như thế này. Amen. Những con người có mắt nhìn. Ok, không phải thấy cái người đó rồi mới biết là người đó là có giá trị. Ông Giăng Báp-tít không cần phải tới gặp Ngài mà tới chịu Chúa Giêsu làm những dấu kỳ phép lạ vĩ đại rồi mới biết Chúa vĩ đại. Mà dân Báp Tiếp nói là ta không đáng sách gì ngàn ngàn. Cho nên một người có cái tầm nhìn có thể biết được cái giá trị của người đó, ngay cả người đó chưa bày tỏ gì. Hay có thể nói nhìn đó một người mình có thể biết đó là một cái thiên tài trong cái người đó, hay là một cái người tài giỏi trong một cái người đó. Amen. Mặc dù người đó chưa có là gì chứ. Hiện tại, đó là cái nhìn sâu xa. Còn có những người mà có tầm nhìn hạn hẹp ở trên người đó đã thành đạt rồi rồi, mới biết họ là vĩ đại. Cái đó mình chưa có cái mắt nhìn xa. Ok? Amen. Thành ra, ý tôi nói làm nào giống như qua những cái người họ đã nhìn thấy, họ đã biết từ xa Chúa Giêsu, cho nên họ đã đem mặc dù là còn nhỏ. Cho nên chúng ta học để mình có một cái tầm nhìn. Đừng có tầm nhìn quá nhỏ hẹp qua cái thấy được. Amen. Giống như chúng ta thấy, giống như David vậy thôi. Trong lúc còn cậu bé chăn chiên, đâu có nghĩ là một người vua vĩ đại đâu. Đúng không? Cho tôi nói không? Amen. Cảm ơn Chúa ha. Cho nên chúng ta cần phải có cái tầm nhìn. Ok. Amen. Sâu xa. Và qua cái tầm nhìn đó đó. Amen. Chúng ta biết. Chúng ta thấy qua Kinh Thánh, mình thấy thêm Ba-na-ba là người có tầm nhìn. Ông đã nhìn thấy được một cái sự tốt lành, cái sự vĩ đại, cái ơn lành của Chúa trong đời sống của Phao-lô mà các sứ đồ khác không thấy được. Nên thấy không? Và bởi Ba-na-ba nhìn thấy cái điều đó mà đã tôn trọng Phao-lô, đi tìm Phao-lô, nâng đỡ Phao-lô. Chúng ta thấy Phao-lô đã trở thành một cái sứ đồ vĩ đại, ok, trong các sứ đồ. Chúng ta thấy chưa? Cho nên có những, chúng ta cần phải có một cái cặp mắt, ok, amen, nhìn sâu xa, bên cạnh cái hiện tại, bên cạnh cái điều mình thấy, amen. Để rồi chúng ta có thể, như nó có nhiều người không có nhìn thấy, để tôi nói thêm để qua đây để mình dạy thêm những bài học, cái dĩ nhiên Chúa là, nhưng mà để mình nói, để mình giúp cho những cái bài học. Ok, khi mình nhìn thấy đó, nó rất là quan trọng chứ không phải không. Amen. Tôi nói cho mọi người nghe, ok, nếu tôi không nhìn thấy những gì đó, ok, trong một người, số người đó, tôi đã không có nâng đỡ họ. Ok, amen. Nói chung, một cái đơn giản nhất là Trầm là một trong những người đó. Nếu tôi đã không nhìn thấy nơi Trầm và những cái đó, là tôi đã không nâng đỡ là Trầm đã bị đập te, tôi không biết Trầm còn đứng nổi ngày hôm nay nữa, chứ đừng có nói là giúp người khác. Amen. Mọi người hiểu cái tôi nói không? Amen. Cho nên chúng ta cần phải có cặp mắt nhìn xa hơn cái gì mình thấy hiện tại. Amen. Mình nhìn thấy được cái lòng khao khát, cái sự cho nó, cái con người nọ bên cạnh cái lỗi lầm, cái gì đó nó không phải là một cái vấn đề quan trọng. Amen. Không? Để rồi mình không để những điều đó, để mình có thể nâng đỡ họ. Chúng ta thấy không? Trường hợp không những thế, chúng ta thấy Ba-na-ba là một người có cặp mắt đó. Không phải ông chỉ nâng đỡ Phao-lô thôi, nhưng mà ông còn nâng đỡ, mặc dù sứ đồ vĩ đại như Phao-lô, ông không nhìn thấy ra được nơi mát. Ông chỉ thấy nào lầm lỗi nơi mát, là không bỏ họ dọc đường. Ok? Amen. Rồi quay về, không còn đi truyền giáo họ. Cho nên khi lần thứ hai, khi ông lội đi, Phao-lô hoàn toàn dứt khoát. Dĩ nhiên mình biết tính tánh thẳng thắn của sứ đồ Phao-lô, mình hiểu. Cái đó cũng là một điều tốt, chứ không phải là không. Nhưng mà Ba-na-ba có một cái tầm nhìn khác, thấy không? Và đó giờ mà qua sự giúp đỡ của Ba-na-ba, mà sau này chính Phao-lô phải công nhận bác là một người ích lợi. Amen. Mà chúng ta có cái tư tính của bác cho này, okay, chúng ta thấy. Thành ra, cho nên chúng ta cần phải có tầm nhìn vượt xa những gì mắt thấy hiện tại. Ok? Amen. Ý tôi nói qua cái điều này. Cho nên, nhìn đâu dĩ nhiên ba vua, ba bác sĩ này, dĩ nhiên trong đó họ nhìn thấy, mặc dù Chúa Giêsu là con trẻ, nhưng mà họ đến để dẫn thờ phượng. Tức là họ có cái tầm nhìn sâu sắc, sâu xa. Ồ, baby mà tôi lớn, tại sao tôi phải quỳ lại trước cái baby? Chúng ta nắm được tôi nói không? Amen. Rồi dân của lễ lên làm cái gì? Nếu mình không có tầm nhìn, mà không có là người ta nói mình điên khùng nữa. Ok? Đúng không? Amen. Cho nên chúng ta cần phải có cái tầm nhìn. Ok? Amen. Đó là cái điều tôi sẵn đây chia sẻ luôn, okay, cho chúng ta nắm được. Ok? Dĩ nhiên, cái đấng lạ lùng thì không phải nói đây, nhưng mà sẵn đây thì tôi cũng chia sẻ để chúng ta là những con người phải có cái tầm nhìn sâu xa, sâu sắc, ok, chứ không phải chỉ you know, cái thiển cận hiện tại. Amen. Chúng mình ta học, cho nên như chúng ta đó, ok, để tôi nói năm nay. Amen. Để cho tôi nói cho mọi người hiểu, để có cái nhìn đó cho chúng người ta. Đối với một người, ok, không có cái tầm nhìn xa hay không có khả năng đó, đưa một cục sắt hay một cái như là cục sắt vào tay con người đó, tôi sẽ làm được gì với cái cục sắt này? Nó không có giá trị với tôi. Tôi không biết sử dụng, tức là nó không có giá trị vô giá. Nhưng mà cũng một cục sắt đó đưa với một người mà thợ tiện, nó sẽ biến một cái đồ dùng. Miếng, chúng ta hiểu tôi nói không? Thành ra qua nhiều vấn đề chúng ta nắm được ý tôi nói điều này. Nhiều khi mình do mình thiếu khả năng hay mình thiếu tầm nhìn thì mình coi cái đó là đồ bỏ, hay là cái người đó không sử dụng được, hay là cái gì đó. Nhưng một người có cái khả năng, có tầm nhìn, họ có thể biến mà dường như đồ bỏ đó trở thành có thể một vật dụng. Chúng ta nắm được không? Đó là do mà Chúa, tại sao Chúa có thể cho nó, chúng ta thấy nhiều cuộc đời giống như thấy bỏ, mà tại sao qua sự thăm viếng của Chúa thì chúng ta thấy nhiều cuộc đời đã trở thành có giá trị, trở thành một vật hữu dụng. Amen. Tôi muốn nói điều này để chúng ta đừng có lúc nào cũng nhìn cái tiêu cực hết. Amen. Hiểu tôi nói không? Amen. Em nhìn cái sâu xa của chúng ta. Amen. Để rồi mình có một cái nhìn sâu nhiệm. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Cho nên đừng có nhìn lúc nào cũng nông cạn. Amen. Nhìn, ok, thấy sao rồi. Ok, người đó bây giờ. Nhưng mà nếu qua sự giúp đỡ, qua sự nâng đỡ, người đó có thể thành một cái vật quý giá và được sử dụng. Thí dụ vậy, vân vân. Thành ra đó là điều mà tôi đã nói, và chúng ta có thể nhìn trong cái giá trị, nhìn trong người, trong như nào để mình thấy được. Chúng ta thấy, đúng không? Cho nên dân bắp tiết cũng có cái tầm nhìn, đúng không? Amen. Chúng ta thấy, tôi cho thí dụ thôi. Chúa Giêsu lúc đó chưa có nổi danh. Dân bắp tiết là đã nổi danh. Chúng ta phải nhớ rằng, dân bắp tiết nổi danh trước Chúa Giêsu. Ok? Nếu ông có tầm nhìn, ông không có, ông nói, Chúa, ông không đáng cỡ gì vậy. Chúa có nghĩa là ông biết Chúa là ai, ông có cái tầm nhìn, đúng không? Amen. Cho nên mặc dù ông nổi, nhưng mà ông biết ông có bằng Chúa, cái giá trị. Ông biết ông có bằng Chúa. Amen. Thành ra chúng ta cần phải có cái tầm nhìn, ok? Chứ không phải chỉ cái tầm nhìn hạn hẹp trong cái mắt của mình thấy hay ở người đó là nào. Cho nên có những con người bây giờ chưa là gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta thật sự biết, nhưng mà tương lai, như nó, họ có thể là những gì đó vĩ đại. Nếu chúng ta hiểu biết, thấy không, nắm được không? Thành ra chúng ta chỉ đừng có nhìn cái nông cạn đấy, ok? Còn nhiều công việc nữa, dù đó là nhỏ chưa có gì, rồi mình coi thường, ok? Mình lúc nào mình cũng phải chạy theo những gì lớn lao, không phải đâu. Những cái chuyện nhỏ đó tương lai nó sẽ là nền tảng cho những việc lớn lao khác, amen. Mà mình không thể nào ngờ được. Cho nên vì thế mình Chúa kêu đừng có khinh điều nhỏ mọn là như vậy, amen. Coi thường lúc nhỏ mọn. Thành ra chúng ta, cho nên tôi muốn nói điều này để là con cái Chúa đó, chúng ta cần phải có một cái nhìn, ok, sâu xa trong nhiều cái khía cạnh, trong nhiều phương diện. Đừng có đánh giá mọi sự gì, ok, trong cái mắt hiện tại hay tầm nhìn hiện tại. Cái đó nhiều khi nó không có đúng chính xác, amen. Chúng ta hiểu tôi nói không? Rồi nhiều sau đó mình phải hối hận về những cái lời nói đó. Giống như kiểu ngày hôm nay chúng ta có ai lên mạng YouTube đó, thấy Nguyễn Ngọc Ngạn đã từng được bao nhiêu người mến mộ, bây giờ qua những câu nói mà bây giờ giống như chúng ta nói không như đó, không mấy dài một giờ gì đó, bây giờ cái danh tiếng của
người ta nói ổng khôn 3 năm dài 3 phút một
sinh giống như kiểu vậy đó, chúng ta thấy không? Amen. Thấy sao không? Thấy không? Thấy không? Thích như vậy thì đời của mình nó cũng phải vậy. Cho nên mình đừng có, mình phải có cái nhìn để sao mình phải hối tiếc về những cái, để mình có, để chúng ta cần phải có nhìn. Tôi nói chung để cho chúng ta có cái nhìn sâu xa đó. Cho nên giống như tại sao tôi nói Tổng thống Trump bây giờ thì dĩ nhiên ổng thành công đó, ai cũng biết rồi. Nhưng mà chúng ta biết những người mà trước khi ổng thành công nha, ổng chỉ nhậm chức thôi, và chúng ta thấy ổng đi thăm viếng nước ngoài nhiều nơi, họ bày tỏ sự tôn trọng ổng như nước Saudi Arabia, những gì đâu, những người khác rất là chưa có gì hết. Tại sao người ta đã nhìn xa? Người ta là những người khôn ngoan, họ có chiều sâu, họ đã nhìn thấy được cái khả năng, cái sự giỏi này ổng, mặc dù ổng chưa có thành đạt gì là trong tổng thống. cái đó là cái người đó là mới là người có cái chiều sâu. Ok, tôi mới nói đây để cho con cái Chúa mình có cái sự khôn ngoan, không thôi mình cũng thiếu đi. You know, cái sự khôn ngoan mình rất, cái nhìn của mình rất là tầm thường. Ok, amen. Nhiều khi mình cái nhìn của mình còn thua cả người ngoài này. Ok, đúng không? Mà chung thánh của Chúa cho mình thấy cái điều này để mình học cái sự khôn ngoan. Ok, nắm được không? Cái gì mình cũng đón xét theo mắt thấy, cho nên Kinh Thánh nói là Chúa Giêsu không đón mắt, xét theo mắt mình thấy là như vậy, không đón xét theo mình nghe. Thành ra đó do là cái điều để chúng ta có học cái sự khôn ngoan. Ok, và đó do chúng ta cần phải nắm được ha, mọi vấn đề là như vậy nhé. Cho nên có những con người chúng ta thấy họ hiện tại chưa có là gì hay là không này, nhưng mà tương lai họ là một, nếu mình biết được cái ơn cái nhìn, mình biết sử dụng họ, ai biết dùng họ, tương lai họ trở thành một đồ dùng cơ. Còn nước không đấy, nhìn không? Giống như tôi nói hôm nay, giống như cục sắt thêm vô một người không biết gì, nhưng mà biết đặt vô tay, có người có khả năng nó sẽ biến một cái đồ hữu dụng. Amen. Thành ra, cho nên nhiều khi đó mình chưa ấy là tại vì mình thiếu khả năng, thiếu này, cho nên mình cũng đừng có nên chỉ là chê trách cái người khác thôi. Amen. Thành ra để cho chúng ta có cái tầm nhìn. Ok, amen. Thành ra đó giờ để nói cho chúng ta hiểu được. Amen. Thành ra nói chung, nhưng mà sự vĩ đại của Chúa ha, để tôi thẳng đây thì tôi chia sẻ luôn, để chúng ta phải có một cái tầm nhìn. Ok, đừng có nhìn cái nào cũng rất là hồ đồ trong mọi sự đón xét hay phán xét của chúng ta, vì cái mắt mình thấy hiện tại. Amen. Và mình phải thấy vượt xa hơn đó. Ok, vượt xa hiện mắt mình thấy. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Đó là điều tôi muốn chia sẻ cho chúng ta. Nhưng mà bên cạnh đó thì Chúa Giêsu chúng ta thấy, amen, Ngài là đấng diệu kỳ. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Diệu kỳ không phải lúc Chúa sanh ra thôi. Chúng ta thấy Chúa diệu kỳ vì gì nữa? Hello? Chúng ta thấy Chúa khinh điều sỉ nhục. Amen. Bây giờ mình suy nghĩ Chúa đi. Bây giờ đã sanh ra ở nơi tồi tệ rồi, mình nói vậy rồi. Nhưng Ngài cũng chết cách tồi tệ nữa. Amen. Và trước khi chết thì Ngài bị sỉ nhục rất là nhiều. Mình đặt mình vô là Chúa ơi. Chúa là ai? Bây giờ mình không phải nói mình Chúa, mình là người tội nhân đi. Có ai bao nhiêu người chịu để khinh điều sỉ nhục? Ngày hôm nay mình là một người tội nhân, người ta nói đụng chút xíu là mình nóng giận lên, mình bực, mình chịu không nổi rồi. Chứ đừng có nói người ta phun nước miếng vô mà. Ta giả, ta mắng, giết, chửi rủa mình. Nói hành, nói xấu mình. Ok, đó là mình là người tội nhân thôi nghe. Còn người thường đó thôi. Ngay cả mình nói người thường, chứ chưa phải là vua hay cái gì. Ok, amen. Mà chúng ta biết Chúa là ai. Ok, chúng ta thấy không? Có phải đó là lạ lùng không? Amen, Ngài là không một người nào. Một. Amen, trong Kinh Thánh cũng bày tỏ cho chúng ta đó. Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương Ngài đối chúng ta khi chúng ta còn là người có tội cho nên. Trong Kinh Thánh nói giả, dễ thường có người, ok? Chết vì người lành, thấy không? Tức là ai cả mà chết cho cái người lành cũng không có bao nhiêu người chịu hy sinh nữa. Amen. Kinh Thánh thấy chưa? Mà Kinh Thánh nói trong khi chúng ta còn là người có tội thì đấng Christ vì chúng ta chứ. Lạ lùng là chúng ta thấy con người của mình có thể chết hy sinh về cái chính nghĩa, về cái điều gì đó cho một cái người nào không bình, giống như Lê Lai chết cho Lê Lại. Amen. Chúng ta thấy không? Lê Lai có thể chết cho là gì cái chính nghĩa. Nhưng mà để chết cho một người tù hay tử tội thì không ai chết cho thế cho một cái người tù hay người tội lỗi, một người tội phạm hết. Amen. Chúng ta thấm không? Thì không có. Con người có tội. Và Kinh Thánh Chúa nói là Chúa sẵn sàng để chết cho kẻ có tội. Nó không phải lạ lùng sao? Nhưng mà Ngài không phải là thường nữa. Ok. Ngài chính là Đức Chúa Trời. Có phải đó đến hiện không? Chúng ta đọc kỹ đó. Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời hiện thân trong xác thịt. Amen. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở ban đầu có ngôi lời cùng Đức Chúa Trời. Ngôi lời là Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng có vật chi đã làm nên. Muôn vật bởi Ngài làm nên, Ngài không phải là Đức Chúa Trời, chứ còn là gì nữa. Amen. Trong Côlôse nói vật thấy được và vật không thấy được. Ok, bắt được. Ở trên trần. Do Ngài, bởi Ngài mà. Có và được chỉnh nên như vậy, Ngài không phải là Đức Chúa Trời hay Thượng Đế hay còn là gì nữa. Amen. Ngài được gọi là đầu tiên và cuối cùng. Chúng ta thấy cái sự lạ lùng, sự vĩ đại đó không? Lạ lùng của nó là sự vĩ đại. Amen. Là thấy không? Amen. Nếu ai chưa thấy được lạ lùng, tôi học để chúng ta thấy được sự lạ lùng. Quá vĩ đại và lạ lùng. Amen. Là thấy không? Có ông tổng thống nào? Mày có nói gì tổng thống? Hay cái người thường còn chưa có gia đình tổng thống? Có một người thường nào sẵn sàng chết cho một người tội nhân đang lên án tử hình không? Amen. Hay là cho một cái người tù nào cũng chưa? Là thấy không? Amen. Cho một cái tử tội nào không? Cũng chưa có. Hay cái người thường chứ đừng có nói chi là người đó có chức phận là quan quyền hay tổng thống nữa. Amen. Nhưng mà chúng ta thấy. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Không biết ở trong phòng đó hay không. Cảm ơn Chúa hả? Anh Giang. Tôi nói gì để chúng ta thấy được cái sự vĩ đại, cái sự lạ lùng của Chúa. Vĩ đại và lạ lùng của Chúa. Amen. Này, quá vĩ đại. Ok. Tuy nhiên chúng ta biết ngày vĩ đại về về tạo dựng nên trời đất từ đó là vĩ đại rồi. Nhưng mình thấy sự vĩ đại của Chúa về sự hạ mình của Chúa. Thấy không? Sự vĩ đại của Chúa. Amen. Nhưng nó lề lòng. Nói chung là nhưng nó mình nói quá vĩ đại. Amen. Chúng ta thấy không? Chúng ta biết rằng ngay cả mình có bao nhiêu người chịu để người ta sỉ nhục không nước Mỹ không? Không những ngày rất có tội mà chúng ta nói, nhưng mà ngài Kinh Thánh nó là ngài kinh điều sỉ nhục. Cho nên chúng ta thấy bao nhiêu người chết mà giống như trần chuồng không, đã chết rồi, đã bị đóng đinh rồi, nhưng mà nói là Chúa nhà nó giống như ngay cả cái áo của Chúa mà nó cũng lọt luôn, đồng giờ chỉ còn cái khố ở dưới phía trước thôi, thành ra không khác gì bị lột trần hết. Đó là cho nên mình thấy nó quá là kinh. Thành ra mình nghĩ, như nào theo mình nói, tôi cũng sẵn sàng hy sinh, nhưng mà tôi cũng muốn chết một cách lành lặn chứ. Chết mà sỉ nhục quá, cũng mất mặt quá, cũng thấy nè. Cho nên mình thấy được cái tình yêu thương của Chúa nó vĩ đại lắm. Đó không phải sự lạ lùng cho con gì nè. Amen. Cho nên thấy không? Amen. Tại vì mình đọc sơ thì mình không thấy nó lạ lùng nè. Nhưng mà nếu mình suy nghĩ kỹ, đọc vô đó, mình thấy quá lạ lùng. Quá vĩ đại. Quá vĩ đại. Amen. Được qua sự hiểu biết của chúng mình. Amen. Ngay cả chính mình mà mình còn chưa làm được. Chứ đừng có nói một. Chứ đừng có nói là Chúa là ai. Amen. Còn hơn cả vua các vua, Chúa vua. Chúa của vũ trụ này quan trọng này. Sẵn sàng. Mà chịu khinh điều sỉ nhục. Cho nên đó giờ mà chúng ta cần phải hiểu. Ok. Amen. Cho nên đó là lạ lùng. Không phải gì chỉ làm. Những việc lạ lùng thôi. Chính Ngài không làm. Quá lạ lùng. Amen. Dược cả mọi sự chúng ta suy nghĩ của chúng ta đã nắm được tôi nói không? Amen. Cảm ơn Chúa ha. Thành ra đó là để rồi chúng ta thấy tuy nhiên việc của Chúa là cũng rất lạ lùng, không những biến đổi và chúng ta nhìn cái quyền năng, những dấu kỳ các lạ của Chúa, không phải không, không, không ai làm được, rất là lạ lùng, phải không? Amen. Nhưng mà đó là điều tôi cũng nói. Amen. Để kêu người chết trong mùa 4 ngày rồi sống lại được, đó là việc lạ lùng, đâu có ai làm được. Amen. Không phải là lạ lùng xem. Amen. Làm những việc kỳ diệu lạ lùng đúng không? Amen. Những phép lạ vân vân. Thành ra để nói cho chúng ta, tôi muốn chia sẻ để chúng ta nhận thức được. Amen. Về sự lạ lùng của Chúa, không phải chỉ về công việc của Chúa mà việc Ngài chính Ngài đã bày tỏ. Amen. Cho nên khi tôi hiểu suy gẫm, Chúa cho tôi suy gẫm về cái sự lạ lùng nè, Chúa cho tôi nhận ra được tại sao Ngài gọi là rằng lạ lùng, đúng như vậy. Amen. Quá lạ lùng, tại vì không ai đã làm những việc mà không ai có thể nói làm được, nói chung ngay cả con người thường của mình chứ không làm được. Amen. Mà Ngài là đấng vĩ đại hơn tất cả những gì, thành ra như vậy Ngài không phải quá lạ lùng xem. Amen. Có bao nhiêu người, ngay cả mình nói người thường mà còn chưa được, đừng có nói tổng thống. Amen. Thì cái đó là quá lạ lùng, còn gì nữa. Amen. Thành ra để nói cho chúng ta. Amen. Tôi có chia sẻ về này trong hội thánh tôi, nhưng mà không biết bao nhiêu người nhớ, nhưng mà để cho chúng ta nắm. Thành ra trước cái ngày lễ Giáng sinh, Ngài là lẫn lạ lùng. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa, đó là điều tôi muốn, you know. Rồi. Chúng ta thấy ha, thì lạ lùng của Chúa, nếu mình nghĩ lạ lùng thì nó nhiều lạ lùng, tại vì chính Ngài đã chết. Amen. Đâu có ai mà sống lại đâu. Amen. Phải không? chết rồi chết luôn, nhưng mà Ngài đã sống lại, có phải là lạ lùng không? Amen. Amen Chúa ha. Một người đã bị đóng đinh. Ok. Amen. Rồi đâm giáo vào sườn, đánh 39 lần rồi, cũng như gần như thịt nhượng nát tắt tan nát, máu chảy. Ok. Người như vậy. Amen. Để chôn ở trong mồ, làm sao có thể sống lại được? Amen. Chúng ta thấy không? Mà Ngài đã sống lại. Amen. Đã đắc thắng tử thần. Như vậy, những gì Ngài đang viết cho mình suy nghĩ. Nếu mình suy nghĩ lần đầu tiên nhất, chưa bao giờ có người nào có thể như vậy. Như vậy có phải lạ lùng không? Amen. Rất là lạ lùng. Ok. Rất ngạc nhiên. Giống như khi Chúa Giê-xu, ok, ở tại thế, cho nên chưa bao giờ thấy có ai có quyền năng để đuổi quỷ. Thì Chúa đỡ đuổi quỷ, cho nên nhiều người họ rất là ngạc nhiên và lạ lùng. Nên là ai mà đến nói ví dụ vậy, quỷ cũng phải nghe, thấy không? Thành ra đó là do mà Chúa Giê-xu, ok, ấn lạ lùng. Ngay cả như nó, chúng ta không, các môn đồ theo Chúa còn ngạc nhiên. Tại vì lạ lùng đâu có ai trước đây tới giờ mà gió bão mà quở nó yên lặng, nó yên lặng đâu. Cho nên các môn đồ cũng ngạc nhiên và lạ lùng. Còn hỏi nhau, Chúa là ai, người này ai mà đến nỗi gió bão đều yên lặng. Amen. Không thấy không? Cho nên Chúa Giê-xu, tại vì mình nghe quen, mình không để ý, mình không thấy lạ lùng thôi. Nhưng nếu mình suy nghĩ, mình đặt cho Chúa làm những gì, ok? Không những lạ lùng, chính Ngài cũng là đấng lạ lùng. Amen. Cho nên để ra chúng ta nắm được ha. Đó là điều mà tôi muốn highlight, số điểm để nói cho chúng ta để cảm nhận được sự lạ lùng của Chúa. Không phải lạ lùng vì Chúa biến đổi, dĩ nhiên Chúa lạ lùng, mà chính Ngài cũng làm những việc rất là lạ lùng. Và đời sống qua sự hạ mình của Chúa. Amen. Tôi thức và chịu hy sinh của Chúa. Amen. Kinh điều sĩ nhật, chúng ta đọc kỹ Kinh Thánh, Chúa bị họ nhận, họ đánh Chúa, giả Chúa, và chế nhạo Chúa đủ thứ hết. Thế chúng ta nắm được không? Đính La Mã được. Amen. Lấy đập trên đầu Chúa đủ thứ và chế giễu Chúa. Ok. Và không phải chỉ là lính La Mã hành xử Chúa, rồi ở dưới thập tự giáo thì chúng ta đọc những dân chúng, những người đi qua lại chế nhạo, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy gọi hai tên chồng cướp con hãy. Thành ra nói chung là Chúa bị chế nhạo, bị khinh bỉ, ngay cả lúc trước khi chết cũng bị khinh bỉ, bị chế nhạo rất là nhiều, đúng không? Amen. Chúng ta thấy không? Thành ra Kinh Thánh nói là Chúa khinh điều sỉ nhục. Nếu mà Chúa còn khinh, nếu mà Chúa không khinh điều sỉ nhục thì Chúa đã không có chịu chết cho chúng ta. Amen. Thành ra khi mình học cái sự lạ lùng của Chúa đấy, cái sự diệu kỳ của Chúa đấy, nó sẽ giúp cho mình, ok, để cho mình học theo gương, giống như tôi nó nói hôm qua, chúng ta học cái gương của Chúa là gì? Amen. Thơ dấu chân Chúa là gì? Đó là những cái điều mà chúng ta học. Cái sự lạ lùng, đặc tính của Chúa, cái sự hạ mình của Chúa. Amen. Cho nên vì thế mà mình phải học. Ok. Chúa, mình là ai mà mình, Chúa là đấng vĩ đại còn à? Mình là ai mình như nó mà mình lại không hạ mình được, thí dụ vậy. Còn nếu Chúa là đấng vĩ đại mà còn khinh điều sỉ nhục thì mình là ai mà mặt mũi quá. Mặt mũi quá. Sợ, you know, sợ người ta nghĩ gì. Sợ người ta không ấy. Cho nên thiếu sự hạ mình. Ok, amen. Khinh quan trọng quá sĩ diện, mặt mũi. Ok, amen. Mọi người hiểu tôi nói không? Trong khi Chúa thì đấng vĩ đại, Ngài khinh điều sỉ nhục. Còn mình quá quan trọng đến điều sỉ nhục. Amen. Thành ra khi mình học cương mình nhớ, nó sẽ giúp cho chúng ta, amen, hiểu được. Cho rồi mình mới, you know, giống Chúa mỗi ngày. Mọi người hiểu tôi nói không? Amen. Cảm ơn Chúa ha. Thành ra chúng ta phải nói là khi suy nghĩ mình sẽ thấy quá vĩ đại. Amen, quá vĩ đại. Nếu mình hiểu được Chúa là ai, ngay cả người thường cũng chưa được nghĩ. Chứ đừng nói. Thì mới mới thấy là, phải nói là, you know, mình không phải biết nói gì hết. Ok. Giống tôi nói đó, nếu một người hiểu được đó, mình chỉ có khóc và cảm ơn Chúa mà thôi. Chúa quá dĩ đạt, Chúa quá diệu kỳ. Amen. Cho nên chị Tina nói lúc trước đó, những ấy mà khi mà, có khi mà tôi chia sẻ, chị hiểu được đó là Chúa nói chị cũng nghe nó không? Cảm mà chị khóc, đúng không? Thật sự như vậy. Đó giờ tại sao tôi khóc, amen. khóc rất là nhiều khi mình hiểu được những gì Chúa làm cho đời sống của mình. Tôi nói không, anh em quá vĩ đại. Cho nên đó do mà đời sống mình chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn Chúa, anh em, qua những gì Chúa đã làm cho mình là quá vĩ đại, anh em, quá diệu kỳ. Cảm ơn Chúa ha. Chúa ban ơn cho nên, cho nên một tín hữu mà cứ tối ngày than phiền, tôi nói người đó chưa thực sự biết cho nó Chúa đã làm gì cho mình ơn như thế nào, thì diệu kỳ. Cảm ơn Chúa ha. Chúa ban ơn cho chúng ta. Đó là việc tôi muốn chia sẻ, ok, để chúng ta nắm được sự diệu kỳ của Chúa. Amen. Rồi giờ mình còn học theo gương của Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn cho chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Amen. Giờ xin đợi cho chúng ta ha. Có lẽ có ai có điều gì muốn chia sẻ không? Thêm không? Không thì chúng ta sẽ cầu nguyện ha. Rồi chúng ta kết thúc. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Dạ, cảm ơn Chúa. Nếu không có ai có điều gì thì chúng ta sẽ nêu lên. Có ai cần muốn cầu nguyện điều gì chúng ta nêu lên. Chúng ta sẽ cầu nguyện ha. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cho nên đó giờ mà chúng ta cần phải có thì giờ suy gẫm là như vậy, suy gẫm mới hiểu được, nghe, mới thấm thía, mới hiểu được cái chiều sâu. Còn mình không suy gẫm, mình lọc sơ và Chúa chết trùng chiên vậy thôi, và Chúa gì đóng đinh vậy thôi, không có thấy xuất, không có gì hết. Nhưng mà khi mình hiểu được, mình đặt vô cái hoàn cảnh, mình hiểu được, giống như người ta nói như thế này, để hiểu một người đó, mình phải walk in their footsteps, giống như mình phải mang trong đôi giày đó, mình mới hiểu được. Ok, mình lúc đó mình mới trân quý, mình mới hiểu được cái giá trị, cái quý giá. Còn không, mình sẽ không bao giờ hiểu được, và dù đó là cái giá trị bao nhiêu mình cũng không hiểu. Amen. Cảm ơn Chúa. Thành ra, cảm ơn Chúa, giống như tôi nói, anh của tôi trước đây không có biết thương má tôi lắm. Đến ngày anh tôi chứng kiến được cái cảnh mà cực khổ má mình lo, tức là kinh nghiệm một phần này, thì lúc đó mới biết thương. Không phải, có nhiều khi chúng ta không biết thương Chúa hay không biết quý Chúa là chỗ đó, vì mình không có nó đạt được hay nhận thức được cái điều Chúa làm cho mình. Thành ra mình không có biết ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa, hiểu không? Giống như cái con cha mẹ giúp nó bao nhiêu, mình nó không biết được cái lòng yêu thương của cha mẹ đó, cho nên nó cũng không biết ơn mà nó làm cho cha mẹ đau khổ đau buồn. Không phải thế. Amen. Thành ra chúng ta muốn tốt lành, chúng ta cần phải hiểu lời của Chúa, nhưng mà cần phải đặt mình đó, mình đã hiểu thấu đáo được, và cái sự thấu đáo đó làm cho mình sẽ biết ơn của nhiều. Amen. Đúng không? Cảm ơn Chúa ha. Tự nhiên mình không có, mình không muốn làm cái điều gì mà Chúa buồn lòng nữa không? Amen. Và mình muốn sống một đời sống bày tỏ lòng biết ơn của mình đến với sự vĩ đại, amen, sự diệu kỳ mà Chúa đã làm trên đời sống của mình, đúng không? Amen. Cảm ơn Chúa ha. Xin Chúa ban ơn cho chúng này, amen, để nắm được những điều này, amen. Còn ai chưa có thì suy nghĩ đến, hãy để thì giờ suy nghĩ những điều tôi chia sẻ sau này, và sẽ hiểu được, ok? Thì nói, amen. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Amen. Chúa ban ơn cho chúng ta. Cảm ơn Chúa Giêsu. 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 Amen. Amen. Cảm ơn Chúa Trời Trời của chúng con. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cho nên tôi đã nói cho mọi người, cho nên cái con người của mình này, nhiều khi mình khó nói trở lại cái tầm nhìn này. Cho nên nhiều khi có người có ơn mà mình không có cái tầm nhìn, cho nên nhiều khi mình đi họ, cho nên không thích. Nhiều khi mình chính là người mình cản trở công việc của Chúa, phải không? Tại vì mình rất ngăn chặn, vì cái mắt của tầm nhìn mình dùng, ví dụ như tuổi tác hay là phong tục tập quán đủ thứ, để thay vì mình nâng đỡ để ủng hộ để giúp hơn, thì chính là mình người lại cản trở. Nên thấy không, giống như nhiều khi nó là như vậy, giống như trường hợp của Sawler ghen tị với David, thay vì Sawler để cho David hợp tác và ghẻ của mình không ghen tị thì đất nước của Sawler nó hùng cường mạnh biết bao nhiêu, tất nhiên. Nhưng mà gì cái nhìn thì nó sai chặt không ghen tị, nên mình tìm cách hại David, nhưng mà cuối cùng thì không được. Thì đời sống của chúng ta cũng vậy, cho nên chúng ta phải có tầm nhìn, thay vì mình nhìn thấy được để mình nâng đỡ họ, hay là một cái tôi tới Chúa, you know, được Chúa sử dụng cái ơn để nâng thì mình lại dập họ, ok, thì dĩ nhiên, you know, thì cũng được, nhưng mà nó sẽ không tốt cho đời sống của mình, thấy không, nắm được không? Mình đang trong không khác như khi mình trở thành cản trở công việc của Chúa. Thành ra đó do mà chúng ta cần phải có một cái tầm nhìn, ok, để nhìn biết đâu là phải, đâu là người thật của Chúa, đâu là tôi tớ của Chúa, đâu là không phải, để mình có cái nhìn sâu xa và đâu là cái người mà có tấm lòng. Giống như chúng ta thấy tại sao Jacob đã giống như nói dường như không tốt mấy lần, nhưng mà tại sao Đức Chúa Trời vẫn chọn, vì Chúa Đức Chúa Trời nhìn thấy sâu xa hơn nơi Jacob là một người ưa thích thuộc linh. Amen. Cho nên đó giờ mặc dù ông có giống như lợi dụng để bắt anh mình phải bán quyền trưởng nam về cái bắt anh, vân vân, rồi sau này cũng gượng gạt anh để nhận cái sự chúc phước của cha mình, vân vân, chúng ta thấy không? Nhưng mình đã nói lên gì, gia cớp tham khước thuộc linh, trong khi Esau là người có lại coi thường, chúng ta thấy không? Amen. Cho nên đó giờ mà chúng ta thấy được, mặc dù Esau chỉ cái lầm lỗi của Esau duy nhất là lấy vợ ngoại thôi, nghe chỉ vậy thôi, thật là chỉ vậy thôi, chứ còn chúng ta đọc Kinh Thánh không thấy Esau có một cái lầm lỗi gì khác. Dĩ nhiên lầm lỗi là coi thường bán, cho thấy là mình nói về cách hành xử đó thì là về cái như nó bắt canh thôi, ok, nhưng mà nói lên là ông không có quan trọng về thuộc linh. Mặt về thuộc thể thì ông không có gì sai lắm, ok, ông không có gì sai về cái mặt thuộc thể, nhưng mặt thật thuộc linh ông rất là nhiều sai chặt, chúng ta thấy không, là thuộc linh ông, tức là ông lấy vợ ngoại và ông coi thường, ok, coi thường cái quyền trưởng nam, chúng ta thấy không. Thành ra chúng ta nhiều khi chúng ta chỉ nhìn mặt thuộc thể, không có nhìn trong cái khía cạnh thuộc linh. Thành ra chúng ta thấy có nhiều người đó sai chặt một cái gì hay cái lầm lỗi, giống như trường hợp của Mát ví dụ vậy, rồi chúng ta bỏ họ, rồi chúng ta diệt họ hay dài dạp họ, thì chúng ta nhiều khi ra trở thành không hay. Amen. Thành ra đó giờ mà thay vì họ được sử dụng tốt lành, thành ra đó giờ mà cái nhìn sâu xa, cái nhìn xa một người thì chúng ta cần phải có để cầu nguyện để Chúa chúng ta có cái tầm nhìn đó. Amen. Cái tầm nhìn đó, đừng coi mọi sự việc chỉ gì ở cái mắt mình thấy không. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Thì chúng ta sẽ là một cái người thấy xa, ok, và lúc đó mình sẽ tốt mà cho công việc Chúa. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa cho mọi sự. Để nói chung hay để cho chúng ta nắm được cái ý đó. Thành ra cho nên đó giờ mà tôi cũng học hỏi, cho nên nói ủa tại sao Tổng thống Trump mới làm chức cũng chưa có lời gì hết mà ông đi, trong khi Obama Tổng thống mà người ta lại bên Tàu thì nó cũng không đón ông nữa, cho ông đi ra sao với ba, trong khi Tổng thống Trump chưa có mới nhậm chức đâu có đi gặp ông thăm thế này, mà người ta long trọng tiếp đón ông một cách rất là long trọng, ngay cả rất là long trọng. Cho nên họ phải có cái tầm nhìn, họ biết cái người này như thế nào, họ mới có thể đó. Thành ra chúng ta thấy không? Và quả đúng như vậy. Thì ngày hôm nay thì ổng thành công thì cái đó thấy rồi. Bây giờ mình thấy ổng vĩ đại. Cho nên đó là do mà có những cái người mà không có tầm nhìn ấy. Cho nên họ nói quá. Có nhiều người nói là Tổng thống Trump mà ổng khinh bỉ ổng đến nỗi là nếu Tổng thống Trump mà thành Tổng thống nữa, tức là cởi thường ổng á, thì họ sẽ rời khỏi đất nước Mỹ này để qua Canada, giống như kiểu Cao Kỳ Duyên đồ này nọ. Ví dụ người ta nói chỉnh hội gì đấy. Bây giờ ông thành công sao không gọi đi. Cho nên đó giờ mình ta cũng nói đó. Cho nên chỉ nói bây giờ nuốt lời không được. phải không? Nắm được không? Nói quá tại vì mình như nó coi thường, không có nhìn vấn đề. Cho nên bây giờ những người đó người ta coi thường, phải không? Tại mình nói mà bây giờ ổng tổng thống mình có đi đâu. Nên mình làm như mình hay lắm, mình giỏi lắm. Nhưng mà rốt cuộc rồi. You know, chính ai là người bị, you know, coi thường. Thành ra đó do mà chúng ta cần phải có cái tầm nhìn và như vậy. Cảm ơn Chúa ha. Anh Chúa ban ơn cho chúng này. Amen. Để chúng ta không định giá mọi sự mà chúng ta phải có nhìn sâu sắc. Amen. Cho nên có nhiều khi đó. Ok. You know, thí dụ. You know, người này sẽ nhìn thấy. Nhưng mà cho nên mình phải nhìn thấy ha. Nhìn thấy. Cho nên Chúa cho mình có khôn ngoan để mình nhìn thấy được. Trong cái tiềm năng. Trong cái của một người. Trong lòng của một người. Tức là mình. Thì nó có thể nâng đỡ để thành một cái nhật quý. Ok, amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn chúng ta. Tuy nhiên có nhiều người thì mình cũng biết là họ không có cái gì, mà mặt họ gì, nhưng mà lòng họ không có gì hết. Mình không phải nhìn ra. Ok, để nhiều khi mình tin một cái người không đáng tin thì nó cũng nguy hại. Giống như trong Châm Ngôn nói vậy thôi. Amen. Nhưng một cái người mà không đáng tin tưởng mà mình tin tưởng thì nó sẽ hại mình. Amen. Cảm ơn Chúa. Thí dụ vậy. Nhưng mà bên cạnh đó có những con người, you know, mình cũng phải nhìn ra trong cái sâu thẳm để mình biết họ. Ok. Mặc dù vậy nhưng mà họ sẽ là một cái người tốt hay là một người yêu kính Chúa hay là người có lầm lỡ nhưng không phải là cuối cùng họ sẽ sửa đổi. Thí dụ vậy. Không quan trọng. Là chúng ta không có lý do gì phải dập họ te tua hết. Amen. Thí dụ vậy. Để rồi họ phải nản lòng. Họ bỏ cuộc rồi họ, cái nó dù vậy không quan. Thành ra tôi nói rồi, thành ra tôi nói thật sự, ở đây, ok, có chồng ở đây. Nếu mà tôi, không phải nói là, nếu mà tôi không có cái tầm nhìn, không có nâng đỡ chồng, là chồng đã ngã quỵ như vậy. Ông Hồng không có đứng được tới ngày hôm nay đâu. Thật sự và tôi nói, tôi nói thật sự đó rồi. Không phải một lần đó, ok, amen. Thành ra đó rồi. Nhưng mà tôi đã có cái tầm nhìn, tôi thấy được cách quay tôi, mặc dù có nhiều người khác họ nghi ngờ chồng đủ thi chuyện, ok, đúng không? Nhưng mà tôi phải giống như kiểu ba na ba, đứng tôi phải chống đỡ cho chồng, nâng đỡ cho chồng, amen. Cho nên đó giờ mà để chồng vượt qua được những cái bão tố, bão vùng trong cuộc đời, amen, cảm ơn. Cảm ơn Chúa. Và bên cạnh có những người khác nữa, chẳng phải chồng là người duy nhất, nhưng mà nói chung ha, ngày hôm nay trở thành họ được tốt lành, cảm ơn Chúa. Là chúng ta cần phải có cái tầm nhìn. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn cho chúng ta. Ok. Để dùng cái bài học này. Chúng ta nhớ điều đó. Amen. Để cho mình áp dụng trong cái đời sống. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn chúng ta. Ok. Bây giờ chúng ta có ai không? Có điều gì muốn chia sẻ không? Chúng ta sẽ cùng. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Okay. Nếu không thì chúng ta sẽ cầu nguyện ha. Amen. Cảm ơn Chúa. Có ai muốn cầu nguyện cho bài học không? Rồi sau đó người nó cầu nguyện thay cho công việc Chúa tại đất nước Việt Nam, đất nước Mỹ này không? Amen. Và cho chuẩn thái Chúa nói chung. Cảm ơn Chúa. Có ai không? Còn nếu được cảm động cũng cầu nguyện hết cũng được. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Hello. Cảm ơn Chúa. Yeah, cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Có ai muốn cầu nguyện không? Amen. Cảm ơn Chúa.
Cô cầu nguyện cho con gái mẹ. Cháu đang ở trên trung tâm Sina đấy ạ. Trung tâm của một Sina Phúc Trung.
Ồ, tức là con gái của ai? Chị Sang đó hả?
Vâng, dạ vâng.
Tên là gì?
Cháu là Đào Hiền Trang ạ.
Tên Trang hả? Ok. No, okay.
Trang
phải không? Trang phải không? Trang Đài hay Trang gì đó phải không?
Trang ấy ạ.
Phải không? Tôi nói chỉ Trang đó đúng không?
Dạ vâng.
Ok đúng rồi. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa, chúng ta cũng sẽ cầu nguyện ha. Nhớ thêm con của chị Mai Như là Phúc này. Amen. Và nếu ai có những điều gì muốn tặng thì chúng ta cũng dâng lên ha, và chúng ta cầu nguyện thêm. Ok. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Cảm ơn Chúa. Nếu không thì tôi, nếu không ai cầu nguyện thì tôi sẽ cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà tôi cảm thấy Chúa muốn một người cầu nguyện. Tôi thấy Chúa muốn một người cầu nguyện. Chúa muốn một người cầu nguyện. Nhưng có một người nào đó, Chúa muốn người đó cầu nguyện. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Cho nên chúng ta kiểm tra lại. Amen. Lòng của mình đi, Chúa muốn mình cầu nguyện. Nên cầu nguyện ha. Amen. Cảm ơn Chúa. Thì tôi cảm nhận, tôi tính. Nhưng mà Thánh Linh nói là Chúa muốn người nào đó cầu nguyện. Ok. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Cầu nguyện cho cái bài học. Không phải là thần cầu sao, nhưng mà cầu nguyện cho cái bài học. Nên cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Tôi thấy Chúa muốn một người nào đó cầu nguyện. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn
Chúa.
Dạ.
Mục
sư ơi, vậy em xin phép được cầu
nguyện
cho bài học ha, mục sư ha.
Ok, dạ.
Yeah.
Dạ, cảm ơn.
Phải em, mục sư cảm nhận
coi,
mục sư, để coi
Chúa
muốn ai
nguyện. Dạ, thì chắc là chị quá. Ok, ok, cảm ơn Chúa. Chúc ban ơn. Dạ.
Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, em xin phép được cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, quý mục sư và anh chị em hiệp ý với em trong sự cầu nguyện. Hallelujah, kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa thật là nhiều vì sự diệu kỳ và tình yêu thương, sự thương xót của Ngài ở trên đời sống của mỗi chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự thân từ của Chúa là luôn tuôn đổ trên đời sống của chúng con. Chúng con dâng tấm lòng và tâm trí của chúng con lên cho Chúa. Chúa ơi, nguyện thì giờ này dòng huyết chí thánh của Chúa ngày thanh tẩy tha thứ cho tất cả chúng con. Chúa ơi, ngày tẩy rửa sạch trong tâm linh của chúng con, trong tấm lòng của chúng con, trong tâm trí của chúng con, tất cả những điều gì không thuộc về Chúa. Chúa ơi, ngày đóng đinh chúng con trên thập tự giá để rồi mỗi ngày chúng con nhớ đến sự diệu kỳ của Ngài. Nhớ đến chính Chúa là đấng quyền diệu, chính Chúa là đấng lạ lùng trên đời sống chúng con. Chúa ơi, chúng con là những đứa con, những đứa con tầm thường, những đứa tọt nổi, nhưng chúng con cũng được sống ở trong, được sinh ra ở trong bệnh viện, trong những cái nơi sang trọng, nhưng mà chính Chúa Ngài đến với chúng con ở chuồng chiên nắng cỏ. Và Chúa ơi, Ngài bị người phun, Ngài đến thì cứu chúng con, nhưng mà Ngài bị chúng con đóng đinh Chúa, phun nước miếng vào mặt Chúa, nhưng Chúa vẫn yêu chúng con và Ngài cầu nguyện với Cha rằng hãy tha thứ cho họ. Con cảm ơn Chúa thật là nhiều, Chúa ơi. Nguyện xin Chúa Ngài ban ơn để rồi mỗi tấm lòng chúng con qua bài học này, thôi mỗi ngày chúng con bước đi, và mỗi ngày chúng con cũng đóng đinh mình vào thập tự giá, để rồi chúng con không có lấy cái tôi của bản thân mình, lấy cái xác thịt của bản thân mình. Thôi con không có tự cái, chúng con không có bất cứ một điều gì thuộc về xác thịt, để rồi chúng con chân tấm lòng của mình. Chúa ơi, để chính Chúa Ngài là đấng ngự trị trong lòng của mỗi chúng con. Chúa ơi, mỗi ngày xin Chúa Ngài giúp đỡ cho mỗi chúng con ở nơi đây, để rồi chúng con đóng đinh bản ngã lên thập tự giá. Con không còn có những sự, Chúa ơi, ganh tị, buồn giận, hay là có những sự tự ái, tự cao, hay tất cả mọi điều gì hết, bởi vì đến với Chúa, Chúa chúng con đã gánh hết cho chúng con những điều sỉ nhục. Ngài đã gánh hết tất cả những cái sỉ nhục trên đời sống của chúng con. Chúng con không có quyền gì bị tự ái, chúng con không có bất cứ một cái gì đó gọi là tổn thương, bởi vì chính Chúa Ngài đã gánh tất cả mọi sự tổn thương, mọi sự đau đớn trên đời sống của chúng con rồi. Vì xin Chúa Ngài giúp đỡ mỗi tấm lòng chúng con, để rồi mỗi ngày chúng con bước đi, chúng con học theo Chúa. Vì Chúa ơi, Chúa nói rằng chúng con học theo Chúa, chúng con làm theo Chúa, gánh lấy ách của Chúa, thì Chúa Ngài sẽ là đấng ở cùng với chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Nếu lời Chúa ở trong chúng con và chúng con tu học theo Chúa, thì bất cứ cái điều gì chúng con xin trên thế gian này đều cả. Thì giờ này ơi, con dâng tất cả anh chị em chúng con dâng đời sống của chính mình, con gia đình của chúng con. Nguyện xin Chúa Ngài cứ tiếp tục nhắc nhở và lời dạy dỗ của mục sư, những điều anh chị em chúng con chia sẻ. Xin Chúa Ngài giúp đỡ, để rồi mỗi tấm lòng chúng con thì giờ này mình mạnh đất tốt. Chúa ơi, chúng con những sứ điệp này, chúng con cẩn thận làm theo, và chúng con gìn giữ lời của Chúa. Chúng con không nghe rồi quá luôn, nhưng mỗi ngày khi chúng con có những điều gì tự ái, những điều buồn phiền, những điều gì thất vọng, những điều gì tổn thương, thì chúng con nhớ đến Chúa đã gánh thay chúng con. Ngài đã tổn thương quá nhiều, Ngài đã rất động quá nhiều, Ngài đã rất là thương tả, Ngài rất đau đớn, thì chúng con không có quyền đau đớn. Chúng con phải nhớ đợi cái sự kết của Chúa mà quá là gánh thay cho chúng con. Con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Thì giờ này nguyện dòng huyết của Chúa tái sinh tấm lòng của chúng con, để rồi những cái tôi trong xác thịt của chúng con chết đi, bản ngã của mình, để rồi chúng con lấy điều này và chúng con bước đi theo Chúa. Chúng con tin rằng khi chúng con tấm linh bản ngã xác thịt tự giá chúng con chết đi, con người xác thịt, thì chính Chúa Ngài đã sống qua đời sống chúng con. Con Ngài sẽ sử dụng đời sống chúng con một cách lớn lao, và Ngài cũng ban phước ngàn đời lại cho con cháu của chúng con nữa. Đó là lời của Chúa đã hứa trên đời sống của chúng con. Chúng con công bố, chúng con đón nhận lời hứa và nguyện xin Chúa Ngài tiếp tục kiến thức tới, Ngài tiếp tục dẫn dắt anh chị em chúng con, để rồi mỗi ngày chúng con nhắc nhở nhau, yêu thương nhau, và chúng con phục vụ hiệp một với nhau, để rồi danh của Chúa được vinh hiển. Chúa ơi, thì giờ này con nhân danh Chúa Giêsu Christ con chúc phước trên đời sống của mục sư và gia đình của mục sư. Nguyện xin Chúa Ngài tiếp tục gia thêm ơn trên mục sư, trên gia đình của mục sư, để rồi mục sư sẽ là một nguồn phước cho tất cả chúng con ở nơi đây, vì như lực của Thánh Linh Ngài nói rằng dầu sẽ đổ từ trên thượng Aaron đổ xuống, còn cả vô Chúa thật là nhiều. Thì giờ này con cũng dâng tất cả anh chị em của chúng con từ Việt Nam đến Mỹ. Vì xin Chúa Ngài là đấng ở cùng với gia đình chúng con, Ngài đã khởi sự làm việc lành trên đời sống của chúng con. Con cũng nhân danh Chúa Giêsu Christ con công bố rằng Chúa Ngài sẽ tiếp tục làm mọi việc lành trên đời sống của chúng con nữa, và những vinh quang ngày sau sẽ lớn hơn những vinh quang bây giờ. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Con dâng tất cả chị em chúng con, dân ban lãnh đạo VN trên đời sống của học sinh và gia đình của chúng con. Vì xin Chúa Ngài tiếp tục ở cùng chúng con, dẫn dắt chúng con đi theo ơn lành của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Vì xin Thánh Linh Chúa Ngài cứ cảm động tấm lòng của mỗi chúng con, để rồi chúng con vừa muốn vừa làm tuân theo ý muốn tốt lành của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng tấm lòng của chúng con lên tới Chúa. Con cảm tạ và biết ơn Chúa vô cùng, và chúng con ý với nhau trong sự cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen.
Cảm ơn Chúa.
Amen. Amen. Cảm ơn chị. Cảm ơn Như. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, tôi giờ xin nào khác cầu nguyện để cho ngày cảm ơn Chúa cho công việc Chúa ở đất nước Việt Nam, đất nước Mỹ, và cảm ơn Chúa và người con của chị Mai Như, người con với con của chị Sen. Amen. Lại cha toàn năng của chúng con, amen. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Để trong không biết làm sao, không biết có ai cần cầu nguyện nào, không tin ai cần cầu nguyện lên tiếng ha. Nếu ai cần cầu nguyện xin điều gì xin lên tiếng ha, trước khi tôi cầu nguyện. Làm gì có người nào cần cầu nguyện lên tiếng, hay bệnh tật cái gì đó lên tiếng tôi biết ha. Nhưng Chúa, tại tôi sắp sửa cầu nguyện lên tiếng Chúa, khi tôi phải ngừng lại đó, làm gì có ai cần cái sự cầu nguyện, liên hệ đến bệnh tật cũng được. Ok, lên tiếng ha. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Hai người thân có bệnh cần lên ha, lên nói lên tiếng cũng được. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu.
Hello mục sư hả?
Dạ.
Dạ mục sư hả, dạ mục sư hả, cầu nguyện giùm chị Hạnh.
Dạ.
Chị Hạnh bây giờ chị đang nằm, chị đang ở trong nhà thương mà cái bệnh nó trở lại giống như ngày trước vậy đó.
Ồ vậy hả? Ồ ok. Ok. Chị để tôi sẽ cầu nguyện ha. Ok. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Cha đời đời của chúng con cầu xin Cha ban ơn và thăm viếng cho Hạnh. Amen. Để cho tinh thần, tâm trí của chị trở lại được phục hồi bình thường. Amen. Trong danh Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa, xin Chúa thăm viếng ban ơn. Cảm ơn, ban ơn, ban ơn, ban ơn chị. Trong danh Chúa Giêsu cho gia đình của chị, cho con của chị, cho chồng của chị. Amen. Thăm viếng gia đình này, cầu xin Cha ban ơn. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúc phước ban ơn. Amen. Chúng có tâm yên kính Chúa, xin Chúa thân diện ban ơn. Một hồi chị cũng gần Chúa Giêsu, sức khỏe, tinh thần, thể xác. Amen. Gia đình và chồng của chị. Amen. Không, cảm ơn Chúa Giêsu. Gia đình này được trở lại, được phục hồi. Trong danh Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Như là đại học của con sáng hôm nay, rồi là chị con gái, mới có thể làm được gì đó, có thể làm được. Amen. Mang sự phục hồi, mang sự biến đổi. Amen. Diệu kỳ chúng ta cảm ơn Chúa, con công bố sự diệu kỳ của Chúa trên đời sống và chị Hạnh, trên gia đình và chị. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Cha đời đời, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, xin Chúa thăm viếng gia đình này. Chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu, con cũng cầu xin Cha cũng tiếp tục thăm viếng. Amen. Gia đình của anh chị em chúng ta, amen. Con người thân quen kia được rõ ràng, mẹ cũng tiếp tục thăm viếng. Ban ơn cho gia đình của chị Tị Nga, ban ơn cho Emily, amen. Cảm ơn Chúa, để tấm lòng của Emily được biến đổi, thay đổi. Chúa thăm viếng cũng diệu kỳ, amen. Cảm ơn Chúa, mặc dù Chúa đã, con đã thấy sự tốt lành của Chúa trên đời sống của chị Tị Nga, diệu kỳ gia đình của chị. Nhưng mà chị cũng nghe biết con của chị, cô cũng yêu kính Chúa, tin kính Chúa, xin Chúa cũng thăm viếng làm việc diệu kỳ trên đời thắng Chúa. Emily có sự biến đổi hoàn toàn, thay đổi hoàn toàn, có sự nguyện lại, không còn sợ hãi nữa, thấy được tình thương của Chúa. Amen. Và có sự đang đang dẫn dắt Chúa làm cho Chúa được thánh hình. Chúa thăm viếng. Amen. Chúa ở đây. Amen. Cha để cho chúng con cần cầu xin cha cũng thăm viếng. Amen. Đang ơn Chúa trước cho chị tin nga diệu kỳ. Và cảm ơn Chúa Giêsu. Con cũng cầu xin cha cũng thăm viếng. Con cũng cầu xin cha thăm viếng cho con của chị Mai Như là Phúc đang ở trại của sư Đoàn Quốc Trung. Amen. Con của chị Sang. Amen. Và Trang cũng đang ở trại của một sư Nam Quốc Trung. Amen. Rồi chỉ có Ngài mới có thể phục hồi làm được những việc. Xin Chúa thăm viếng và ban ơn. Amen. Làm việc tụng chạm đến đời sống của. Amen. Con của chị Sang là Trang. Amen. Và đụng lại đến đời sống này. Amen. Chỉ có một sự đụng chạm của Chúa mang sự phục hồi và tiến hiệu. Amen. Cảm ơn Chúa cho chúng tôi đụng chạm trên đời sống của Trang, đụng chạm trên đời sống của Phúc. Đừng gần Chúa giê sư, 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 xin Chúa thăm diễn trên biến đổi trên, đừng gần Chúa giê sư, thăm diễn ở biến đổi trên, đừng gần Chúa giê sư, cảm ơn Chúa giê sư kia, cảm ơn Chúa giê sư, cảm ơn Chúa giê sư, cảm ơn Chúa giê sư. Nghe cầu nguyện cho Trang đó, okay. Như Phúc đó thì tôi thấy trong tâm linh thấy Phúc nhẹ nhàng tốt hơn thân Trang nhiều. Amen. Có lẽ Trang cần phải đi qua cái sinh tội hay cái gì đó, có thể giống như chồng giúp được Phúc đó, mà có cơ hội nên cho chị Trang nói chuyện với chồng hay để chồng giúp đỡ để có giải phóng thêm đó. Đúng rồi không? Thấy thấy Trang còn nhiều thứ nặng nề trong tâm linh lắm. Ok. Chưa có được tốt như Phúc trong tâm linh. Tâm linh Phúc tốt hơn nhiều.
Amen.
Công việc Chúa, amen, nơi có chị Trang đang hầu với Chúa ngoài Bắc. Anh Tuấn, amen, Chúa cũng thăm viếng đàn ơn cho công việc Chúa đã cũng được kết quả, mở mang thêm công việc Chúa. Ngài mở tốt hơn trong danh Chúa Giê-xu, amen, cảm ơn Chúa, thánh hóa, amen. Amen, cảm ơn Chúa Giê-xu. Con cũng cầu xin cha thăm viếng tương lai này, thăm viếng mọi người tham dự tương lai. Ban ơn chúc phước cho mọi người, amen. Để chúng con ở nơi chúng con cũng được kết quả trong ơn lành của Chúa. Amen. Và xin Chúa thăm viếng gia đình của thủ mỗi chúng con. Để gia đình chúng con cũng được phục hồi. Amen. Một cách hoàn toàn, cách diệu kỳ. Amen. Như chúng con có những người chồng, những người vợ chưa được tốt lành. Amen. Con cũng cầu xin cha thăm viếng đụng chạm. Để những người chồng đó cũng được sự đụng chạm diệu kỳ của Chúa để mang sự biến đổi. Amen. Mang sự biến đổi lạ lần của Chúa, người chồng, những người con. Chưa được tốt lắm. Amen. Để Chúa đồng cảm. Amen. Để gia đình chúng con được phục hồi. Amen. Cách diệu kỳ chúng con cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Con công bố sự diệu kỳ của Chúa. Amen. Làm diệu kỳ của Chúa trên đời sống của chúng con. Amen. Gia đình của chúng con cái của chúng con, chồng vợ của chúng con, chồng dân chúng con, thân quen của chúng con. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Làm việc trên tấm lòng của họ để họ có sự ăn năn, có trách để rồi họ từ bỏ cái sự tối tăm con đường ra. Amen. Amen. Những hình tượng, những sự thật cũng dễ dọt. Amen. Những tôn giáo, âm dạ. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Thờ cúng tổ tiên vân vân. Amen. Để rồi họ nhìn ra lẽ thật. Amen. Cứ mở mắt của họ để sự mù tối trên người Việt Nam tan biến đi. Trên đồng đào Việt Nam tại đất nước Việt Nam
trên đồng bào Việt Nam đất nước Mỹ Ngọc Nga, xin Chúa tha thứ và thăm viếng người Việt Nam khắp nơi trên thế giới được tha hương, để nhiều người Việt Nam được biết đến danh của Chúa, biết đến ơn lành của Ngài, sự cứu rỗi của Chúa. Tuy nhiên, Chúa tha thứ, giải cứu người Việt Nam, xin Chúa tha thứ và giải cứu người Việt Nam nên khỏi sự tối tăm, khỏi sự xiềng xích của ma quỷ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Và xin Chúa cứu nhiều người Việt Nam và người Việt Nam. Chúng ta cảm ơn Chúa Giêsu kia. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Xin Chúa thăm viếng ban ơn cho những người Việt Nam sống trong vùng chúng con đang sinh hoạt sinh sống. Amen. Để rồi họ cũng biết đến Chúa. Và chúng con thật ơn được có cơ hội để làm nhân chứng cho Chúa. Amen. Chúng xin cảm ơn dành chúng ta để nhiều người cũng biết đến Chúa. Chúng ta cảm ơn ạ. Chúa thăm viếng những người dân đang sinh sống trong vùng chúng ta. Để rồi họ cũng được mở lòng ra khi chúng con có tiếp diện với họ. Amen. Để rồi họ biết đến chân của Chúa. Chúng ta cảm ơn ạ. Chúa thăm viếng công việc Chúa ở bên ở Việt Nam. Cũng như cảm ơn về Chúa bên đất nước Mỹ này. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu tôi có thăm viếng công việc của Ngài. Xin Chúa mở mang công việc của Ngài khắp mọi nơi. Để giới nhất là trên đất nước Việt Nam và trên đất nước ngoài. Là rất phúc thân công việc của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu thăm viếng chúc phước cho hội thánh của Ngài. Công việc Chúa được mở mang. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa cũng thăm viếng. Thăm viếng. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Tôi tớ con cái Chúa để có một đời sống tin kính Chúa, yêu mến Chúa. Và mục đích của hội thánh Chúa được nhận rõ. Amen. Để chúng con không có đặt sai mục đích của mình. Amen. Hội thánh của Chúa phải đi đúng theo mục đích của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cầu xin Cha thăm viếng để rồi công việc Chúa. Amen. Được kết quả. Amen. Dân Chúa được cả sáng. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyên Chúa Giêsu, nguyên Chúa Giêsu thăm viếng con người Chúa ở đất nước Mỹ này. Nguyên Chúa Giêsu, nguyên Chúa Giêsu, amen. Trong dòng người Việt Nam, trong dòng người Mỹ này, amen. Người sống trên tại người dân Mỹ này, ai cũng chưa biết đến Chúa để họ cũng có cơ hội biết đến danh của Ngài. Trong đó có người Phật giáo, người Hồi giáo, người Ấn Độ giáo vân vân, amen. Còn để rồi họ cũng biết đến Chúa cứu nhiều người Phật giáo và nước của Ngài, Chúa cứu chứng nhiều người Hồi giáo. Cảm ơn người Ấn Độ giáo và nước của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa những người đạo giáo, thống giáo. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu thờ cúng ông bà tổ tiên. Cảm ơn Chúa Giêsu thầm chiến. Amen. Cảm ơn Chúa Bạch Chỉ. Amen. Linh thống giáo, linh thông lão giáo. Amen. Và có những người Việt Nam linh thờ cúng tổ tiên, ông bà tổ tiên. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu có khổng tử khổng lão trong nên Chúa Giêsu tới ở trên người Việt Nam để họ mình Chúa để họ thờ cúng. Amen. Đặt đức tin mình đúng chỗ. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con Chúa Giêsu, chúng con Chúa Giêsu hoàn chính người Việt Nam trong và Việt Nam. Chúng con Chúa Giêsu kia chúng con cảm ơn Cha Trời Trời của chúng ta. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa. Con cầu xin Chúa thăm viếng đất nước Mỹ này, dân tộc Mỹ này. Amen. Cứu nhiều người ở Mỹ và nước của Ngài, chúc phước cho dân này trở lại con đường kính sợ Chúa trong danh Chúa Giêsu. Xin Chúa cảm ơn Chúa trên chiều tàu cổ con, xin Chúa thăm viếng thống thống trầm thăm viếng amen quốc hội. Cảm ơn Chúa nghị viện hạ nghị viện amen đã tòa án để đây những con người sinh sợ Chúa. Xin Chúa ban ơn và thanh lọc chính quyền Mỹ để những người không tốt lành bị loại ra khỏi chính quyền Mỹ. Amen. Vì những con người tốt lành cần được ở trong chính quyền Mỹ. Amen. Cho trung tâm có sự khôn ngoan, thông sáng, gìn giữ ông. Cho có sự khôn ngoan, thông sáng để hướng dẫn để làm những điều tốt lành cho dân tộc nước này. Dân Chúa từ thầm chiến thầm thánh dân. Xin Chúa thân diễn ông ban ơn cho ông. Amen. Gìn giữ ông. Ông được tốt lành trong ơn của Chúa trong con cảm ơn Ngài. Gia đình của ông bảo vệ ông và gia đình. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa con cầu xin Cha chúc phước để đất nước này được phục hồi là sự cầu nguyện lời của Chúa. Amen. Trong học đường trong gian Chúa Giêsu trong công cộng trong gian khắp nơi mọi nơi chúng con cảm ơn. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu để dân Chúa Giêsu được tôn trọng tại đất nước Mỹ này. Cầu xin Cha ban ơn để dân Chúa Giêsu cũng được tôn trọng hết. Con công bố quỷ phá lên chống Chúa Giêsu để bị tan biến khỏi đất nước này. Linh đồng tính cũng phải tan biến khỏi đất nước này. Amen. Linh phá thai, linh đồng tính phải bị rời khỏi đất nước này, khỏi đất nước Việt Nam. Nên Chúa quỷ phá linh đồng tính ở khỏi đất nước Việt Nam, đất nước Mỹ này, chúng con Chúa Giêsu Christ, amen. Mình Chúa Giêsu Christ, chúng con cảm ơn Cha, cảm ơn Chúa lần nữa. Cầu xin Cha thăm viếng ban ơn, amen. Cảm ơn Chúa và phục hồi, amen. Cảm ơn Chúa Giêsu.
bệnh tật, xin Chúa cũng thăm viếng con, thăm chiến Hồng Trường, cũng ban ơn cho Hồng Trường được khỏe mạnh, hoa từ đầu đến chân thân miếng, thân miếng từ đầu đến chân, trên chỉ được công bố sự tái tạo mới trong thân thể sức khỏe của Hồng Trường, công bố sự tái tạo trong thân thể sức khỏe không. Lên Chúa Giêsu Kitô tâm hiền, cảm ơn Chúa Giêsu Kitô tâm hiền, con cảm ơn Cha, cảm ơn Chúa về sự tốt lành của Ngài. Lên Chúa Giêsu, lên Chúa Giêsu, con công bố sự thể trị, sự vĩ đại của Chúa trên đời sống chúng con. Amen. Lên Chúa Giêsu, công bố sự chữa lành của Chúa. Amen. Trên thân thể sức khỏe của chúng con. Amen. Vì Ngài là Jehovah Sapha. Amen. Những anh chị em đang có những ảnh hưởng của bệnh tật và tan lưỡi liệt, con công bố Ngài đấng chữa bệnh chúng con. Amen. Ngài tiêu trừ các bệnh ra khỏi dòng chúng con. Amen. Cảm ơn Chúa khi chúng con yêu kính Chúa và qua lần rồi của Chúa thì amen mà chúng con được chữa lành. Amen. Con công bố tất cả bệnh tật phải lui khỏi. Amen. Thân thể của chúng con được thay rời khỏi thân thể của chúng con. Công bố tất cả bệnh tật di trùng, bệnh tật các cái gây bệnh tật phải bị quỷ phá và tan biến khỏi thân thể chúng con trong thời gian này. Không thấp đau nhất bất cả hình thức gì cũng phải tan biến và phải rời khỏi hai chân thân thể của chúng con. Amen. Chúng con Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Cha đời đời của chúng con. Cảm ơn Chúa sau sinh Cha sức giàu mới. Amen. Ban ơn. Amen. Cảm ơn Chúa đầy dậy Thánh Linh của Chúa trên đời sống chúng ta để chúng con không thiếu dầu mới. Amen. Mới của Ngài, sự vui mừng của Chúa luôn đầy dạy cho chúng con. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Như là Chúa nói là nước Đức Chúa Trời không phải tại sự ăn uống, nhưng tại sự công công bình, bình an, vui vẻ và Đức Thánh Linh cho mọi chúng con. Amen. Kinh nghiệm được sự bình an, vượt qua sự hiểu biết. Amen. Kinh nghiệm sự vui vẻ của Đức Thánh Linh. Amen. Rất ban ơn chúng con để có sống công bình. Amen. Được tính công bình của Chúa được hình thành trong đời sống của chúng con. Dân Chúa Giêsu, dân Chúa Giêsu Kitô, một lần chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Kitô. Amen. Cảm ơn Chúa ha.
Amen.
Xin chúng ta đọc bài cầu nguyện chung. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời,
xin
Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, Hallelujah, 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 glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, amen. Bây giờ hội nghe em cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa Giêsu, Chúa ban phước cho mọi người. Amen.
Mọi người trong một năm mới được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa và Amen.
Happy New Year mọi người ha. Okay. Cảm ơn Chúa, nguyện Chúa ban phước ha, ơn lành cho chúng ta. Amen. Một năm mới tuôn tràn. Amen. Ơn lành, ơn lành của Chúa ha. Thầy dạy cho chúng ta. Amen. Ơn Chúa. Ơn Chúa Giêsu. Ơn Chúa ha.
Ơn Chúa ha.
Hả?
Ngày mai nhớ là một con New Year hả mục sư?
Dạ, thành ra thì Happy New Year ở Mỹ và sau đó ngày 25 là Happy New Year Việt Nam.
Cảm
ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa hả? Cảm ơn Chúa với cảm ơn mục sư hôm bữa cũng có cầu nguyện cho cái chạy mùa đông.
Dạ,
bữa đó mục sư nó bị cúp điện thì qua ngày hôm sau khoảng 3-4 giờ chiều ngày hôm sau thì có điện trở lại.
Cảm ơn Chúa. Amen. Chúa ban ơn ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho mọi người. Cảm ơn Chúa ha. Bánh chào ha. Cảm ơn Chúa.
Tất cả anh chị em. Một ngày mới thì lại mới luôn. Bình an, phước hạnh. Chúa luôn dừng dở.
Amen.
Theo chúng ta. gìn giữ mọi bước đường mình đi. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Dạ mục sư Hải, em mục sư Hải. Mục sư Hải cũng đó, mục sư Hải. Dạ. Dạ xin mục sư Hải cầu nguyện ngày hôm qua Emily nó đi thăm cái trường đó mục sư Hải, cái trường học mà khi nó về nó sẽ đi học cái trường này. Thì cái trường này rất là tốt, gần nhà nó, xin mục sư Hải cầu nguyện cho nó được mở lòng ra, được sao nó sẽ mục sư vui vẻ, hài lòng với cái trường này, và nó sẽ có trong đầu nó sẽ suy nghĩ về cái trường này, nó sẽ về nhà, nó sẽ đi học cái trường này mục sư.
Ok, được, con nguyện con lấy cho Tuấn Đăng, con cầu xin cha chúc phước, cảm ơn cho chị Tina. Chúng con tin rằng như lời Chúa nữa, rằng chúng con an sinh sẽ được đại diện. Và chúng con Chúa ban ơn cho điều tốt lành này, amen. Để Emily được đi học cái trường gần nhà của chị Tina, để rồi gia đình có sự hiệp một. Xin Chúa thăm viếng ban ơn cho điều này, amen. Để Emily khi trở về nhà sẽ đến được trường học, nói sự được thanh thông, kết quả tốt lành. Cảm ơn Chúa, ban ơn chúc phước cho điều này, amen. Cảm ơn Chúa Giêsu Kitô, chúng con cảm ơn cha, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu Kitô, amen. Cảm ơn Chúa nào. Mình Chúa. Dạ, Chúa ban ơn ha. Chúa ban ơn. Dạ, cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn
Chúa.
Chúa.
chuyện của ông Hải á. Mình xóa. Xóa. Để mình nghe ở hôn chị nha. Em chờ em tắt cái lần chung của ông Hải cho ta. Nãy giờ em tưởng em tắt rồi, nay giờ em chưa tắt. Chung nó mới đúng nè. Thân lắm.